Chương 190, đập quan bảy chốt giang. Chương 190, đập quan bảy chốt giang. Diệp Trường An khép lại trong tay nhật ký, đem bí tịch bảy đặt lên bàn, nhìn về phía trong phòng chủ nữ, vừa cười vừa nói, thích gì võ công chính mình chọn đi. Hoa. Kỳ hỉ. Cái kia Linh Nhi tới trước. Nghe được Diệp Trường An mà nói, Trung Linh cao hứng kêu ầm lên. Linh Nhi đã có công tử dạy cửu âm dịch mạch đại pháp cùng Minh Ngọc công liền không tham lam rồi. Đi học một môn cửu âm chân kinh a. Nghe vậy, Diệp Trường An cười ha ha, nói ngươi này còn không lòng tham. Cửu âm chân kinh nhưng là một môn bao la vạn tượng công pháp. Ngươi chính là lấy cửu âm dịch mạch đại pháp cùng Minh Ngọc công tu luyện làm chủ, cửu âm chân kinh trong công pháp, lựa chọn một hai môn tu luyện là được, các không thể tham thì thâm. Hì hì. Biết rồi. Trung Linh hì hì cười, khéo léo hồi đáp. Diệp Trường An tiếp tục xem hướng cái khác chúng nữ. Công tử, ta muốn học Sơn Tự Kinh. Vô tình mở miệng nói. Diệp Trường An gật đầu, nói, ân. Môn võ công này vừa lúc có thể phát huy ngươi niệm động lực, mười phần thích hợp ngươi. Công tử ta cũng rất chờ mong ta tiểu vô tình có thể tu luyện ra cái gì đặc dị năng lực đâu. Thương tâm tiểu tiễn ngươi cũng cùng nhau học a. Vô tình lộ ra lau một cái é lệ ý, cười tủm tỉm gật đầu. Diệp Trường An nhìn cái khác chúng nữ do dự ánh mắt, biết các nàng khó có thể lấy hay bỏ, chợt cười một cái nói, Huyền Thanh cùng Ngự Yên giống như Linh Nhi, từ cửu âm chân kinh trung tuyển chọn hai môn võ học tu luyện a. Thuần Nhi học tập Sơn Tự Kinh a. Ngoại trừ nó, ta còn vì ngươi lựa chọn một môn khác võ học. Khác võ học. Lôi Thuần nghe vậy, một đôi mắt đẹp tò mò nhìn chằm chằm Diệp Trường An. Tất nhiên nhận con gái ruột, ngươi cái kia cha ruột dù sao cũng phải tới điểm lễ gặp mặt ta. Diệp Trường An cười nhạt nói. Lôi Thuần kinh ngạc nói, công tử muốn ta học tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Diệp Trường An gật đầu nói, ân. Ngươi là quan thất con gái ruột, học tập tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí khẳng định có thiên phú. Thêm nữa cửu âm dịch mạch đại pháp phụ trợ, ngươi nên rất nhanh thì có thể luyện thành công pháp này. Tin tưởng không bao lâu, trên giang hồ sẽ rất ít có người là đối thủ của ngươi. Lôi Thuần gật đầu ngon ngọt cười, Thuần Nhi nghe công tử chính là. Diệp Trường An gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thần sắc đạm mạc tiểu long nữ, trực tiếp nói, Long Nhi, thể chất của ngươi là thủ, liền tu luyện cửu âm chân kinh a. Đồng thời, ta cũng đem cửu âm dịch mạch đại pháp cùng Minh Ngọc công truyền cho ngươi. Tiểu long nữ nghe vậy, liền muốn lắc đầu cự tuyệt. Diệp Trường An nghiêm sắc mặt, nói ra, không cho phép cự tuyệt. Bằng không bản công tử khả năng liền không cao hứng. Tiểu long nữ thần sắc lần ra, nhìn chằm chằm Diệp Trường An, một lát sau, gật đầu, mở miệng nói, tốt, ta học chính là. Diệp Trường An nhếch miệng cười, lúc này mới ngon sao. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, lập tức địch phi kinh thanh âm truyền đến, Diệp công tử. Một vị gọi Độc Cô Y Yả Nhân nữ tử cầu kiến. Độc Cô Y Yả Nhân. Diệp Trường An hơi hơi trầm tư, chợt liền ánh mắt sáng ngời, một vị lãnh diễm tuyệt luân mỹ nhân hiện lên trong đầu. Diệp Trường An vung tay lên, mở cửa, đối với địch phi kinh phân phó nói, mau mời tiến đến. Là. Địch phi kinh không người rời đi. Chỉ chốc lát sau, một vị hiểu điệu nữ tử xa xa đi theo địch phi kinh phía sau, đi tới ngoài cửa trong viện. Diệp Trường An phất tay lui địch phi kinh, nhìn về phía nữ tử. Nữ tử toàn thân bao phủ tại hắc sắc bên trong, một lớp vải đen che mặt, trên tay cũng mang theo một đôi bao tay màu đen, chỉ lộ ra một đôi nắng loe sáng mắt. Đôi mắt này đã ở nhìn Diệp Trường An. Thật cùng trong ấn tượng độc nữ Mạn Đà La Độc Cô Ý Yả Nhân trang phục giống nhau như lúc. Diệp Trường An vẫy vẫy tay, cười nói, "Tới." Tiến gian phòng mà nói chuyện. Độc Cô Ý Yả Nhân ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, nói ra, "Công tử." Ta Diệp Trường An khoát khoát tay, tiếp tục nói, "Không cần lo lắng. Chất độc trên người của ngươi không có gì đáng ngại. Có ta ở đây, ngươi cũng không đả thương được các nàng." Nghe vậy, Độc Cô Y Y Nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, không ở lưỡng lự, cất bước chân thành hướng trong phòng đi tới. Trong phòng, Diệp Trường An nhìn đã chậm rãi gỡ khăn che mặt xuống Độc Cô Y Y Nhân, thần sắc ẩn ra, không khỏi than thở, đẹp như vậy dung mạo, mỗi ngày che tại dưới khăn che mặt, quá đáng tiếc. "Ngươi nói một chút ý đồ đến a?" Độc Cô Y Y Nhân bị Diệp Trường An nhìn mặt cười một đỏ, hơi hơi cúi đầu nói ra, "Y Y Nhân muốn hướng công tử cầu một môn công pháp." Diệp Trường An nhíu mày lại, hỏi, "A, công pháp gì?" "Sơn Hải Kinh." Độc Cô Y Y Nhân hồi đáp. Diệp Trường An thần sắc khẽ động, nhất thời sáng tỏ. "Sơn Hải Kinh quả thật có khả năng đến giúp ngươi." Diệp Trường An gật đầu nói. Độc Cô Y Y Nhân thần sắc vui vẻ, mở miệng nói, "Công tử nguyện ý truyền thụ?" Diệp Trường An cười cười nói, "Đương nhiên. Vì bạn vô nhất thất, bạn công tử còn truyền thụ cho ngươi cửu âm dịch mạch đại pháp." Y Y Nhân đa tạ công tử. Mặc dù Y Y Nhân liều yếu đào tơ, khó vào công tử trong mắt, nhưng đợi cho Y Y Nhân thay ca ca báo thù rửa hận sau đó, Y Y Nhân liền phụng dưỡng công tử tả hữu, báo đáp công tử tri ân. Nghe vậy, Độc Cô Y Y Nhân nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, liền muốn quỳ xuống. Diệp Trường An thân hình lóe lên, xuất hiện Độc Cô Y Y Nhân bên người, tự tay đỡ nàng. Mới vừa tiếp xúc được Độc Cô Y Y Nhân thân thể, Diệp Trường An liền cảm giác được một cổ bá đạo độc lực vào cơ thể, nhưng ở cửu âm dịch mạch đại pháp cùng đủ loại thần công tự động vận chuyển ở dưới, trong nháy mắt liền bị hóa giải. Không hổ là trong máu đều ẩn chứa kịch độc độc nữ Mạn Đà La. Diệp Trường An thầm nghĩ trong lòng. Độc Cô Y Y Nhân vội vàng hướng lui về sau một bước, hoảng loạn nói, "Công tử, Y Y Nhân trên người có độc." "Cầu tiên hoa." Diệp Trường An vô tình nói ra, "Không quan hệ. Sơn Tự Kinh ngay tại trên bàn, ngươi trước đi nhớ kỹ. Như thế này ta lại giúp ngươi học được cửu âm dịch mạch đại pháp. Ngươi chuyện báo thủ, có cần hay không bản công tử hỗ trợ?" Độc Cô Y Y Nhân ánh mắt tràn ngập cảm kích, lắc đầu nói, "Không cần công tử hao tâm. Y Y Nhân có thể giải quyết." Diệp Trường An gật đầu nói, "Ân, ngươi chỉ để ý đi giết người, những thứ khác không cần lo lắng. Ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai đại tống, đến lúc đó ngươi ngay tại Lục Phân bán đường cùng Thuần Nhi làm bạn a." đối với Độc Cô Y Y Nhân muốn báo thù mục tiêu, Diệp Trường An căn bản không để tại trong lòng. Chỉ cần Độc Cô Y Y Nhân luyện thành Sơn Hải Kinh giết người kia dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió tại trên nóc nhà vang lên. Diệp Trường An khẽ miệng khẽ nhếch, mở miệng nói, "Trở về thì xuống đây đi." Quả nhiên không gạt được ngươi. Quan Thất thân hình tại cánh cửa hiện ra. Lúc này Quan Thất y phục trên người đã rực rỡ hẳn lên, râu tóc cũng tiến hành rồi tu bổ, nhìn giống như một bộ thanh niên dáng dấp. Người này quả nhiên như nguyên tắc bên trong, không chỉ có võ công càng ngày càng cao, tướng mạo cũng càng ngày càng tuổi trẻ. Diệp Trường An trong lòng hơi kinh hãi, chợt hừ nhẹ một tiếng, nói tất nhiên tới, liền đem lên cho Thuần Nhi lễ gặp mặt cho a. Làm một lao tử, liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao. Quan Thất sửng sốt, chợt lúng túng cười nói, ha ha, sơ sẩy, chỉ là, khục, ho khan, ta cũng không biết Thuần Nhi thích gì. Diệp Trường An không khỏi không nói, quả nhiên là một cái võ si. Nếu không phải là thực sự võ công cường vô địch, chỉ ngươi đầu óc này, Mê Thiên Minh chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Ngươi còn có cái gì đem ra được? Thiên Tiên phá thể vô hình kiếm khí truyền cho Thuần Nhi a. Diệp Trường An lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Quan Thất thần sắc khẽ động, vui vẻ nói, a, đối với. Sau một khắc, Quan Thất đuôi lông mày khẽ động, một đạo tiên tiên vô thượng vô hình cường khí đi qua ánh mắt bắn ra, không vào Lôi Thuần mì tâm bên trong. Lôi Thuần thần sắc mở ra, nhất thời ánh mắt mê mang đứng tại chỗ, vẫn không lúc đích. Sau một lát, Lôi Thuần ánh mắt dần dần khôi phục thành mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút chính mình, vừa nhìn về phía Diệp Trường An. Diệp Trường An nhìn Lôi Thuần, hài lòng gật đầu. Lúc này, Lôi Thuần không chỉ có công lực đại tăng, hơn nữa cũng đã học xong Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí phương pháp vận hành. Chợt, Diệp Trường An quay đầu, nhìn về phía Quan Thất, tiếp tục nói, coi như đi đúng hướng. Bất quá, bản công tử cứu ngươi, cái này ân tình ngươi cũng phải trả một cái đi. Khác cũng không cần. Đồng dạng Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí tới một bộ a. Bên trên, chương 191, Tiên thuật, Hữu Tức Phục Khí thuật chương 191, Tiên thuật, Hữu Tức Phục Khí thuật nghe được Diệp Trường An mà nói, Quan Thất ánh mắt trừng, cả giận nói, tiểu tử, ta có thể cảm giác được, ngươi kia môn có thể phát sinh kình khí vô hình công pháp rất mạnh. Có như vậy công pháp, ngươi còn mơ ước ta Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí? Lại nói, ngươi đem nữ nhi của ta đều lừa chạy, còn không thấy ngại há mồm. Có như thế lừa đảo sao? Diệp Trường An không để ý tiếp tục nói, đừng nói nhảm. Thuần Nhi là nữ nhân của ta không giả, nhưng cùng cứu ngươi nhưng là hai chuyện khác nhau. Đã nói có cho hay không a? Nghe vậy, Quan Thất tức giận hừ một tiếng, nhưng sau một khắc, đã có một đạo vô hình cương khí vô căn cứ sản sinh, bắn nhanh hướng Diệp Trường An. Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, tùy ý kình khí vô hình không có vào mi tâm. Chợt, tâm thần chìm vào trong cơ thể, bắt đầu theo đạo kiếm ý này vận chuyển Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí tu luyện chi pháp. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trường An trên người liền có một cổ sợ thiên kiếm ý vận sức chờ phát động. Tiên Thiên kiếm khí tại quanh thân tự nhiên lưu chuyển, sinh sinh bất ức, bao trùm toàn thân như vạn kiếm hộ thể. Ngàn vạn kiếm khí liên tục rèn luyện thân thể hắn, truy luyện chân khí. Còn có vô tận kiếm ý đón hồn, mai ý. Lúc này, thấy Diệp Trường An cả người lượn quanh ngàn vạn kiếm khí, Quan Thất cũng đã gần kinh điệu cái cảm, khó tin nói ra, kiếm nhân, điều này sao có thể? Ngắn ngủi chốc lát, ngươi liền tu luyện đến cảnh giới bậc này. Quan Thất vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Trường An một lát sau, vậy mà lại tu luyện đến hắn tiêu hao hơn 10 năm mới tu luyện đến cảnh giới. Hắn tự xưng là võ đạo thiên phú ít có người cùng. Nhưng lúc này, Diệp Trường An lại làm cho hắn cảm giác được cái gì gọi chân chính thiên phú nghịch thiên. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Có Trảm Thiên Bạt kiếm thuật kiếm ý cơ sở, tu luyện lên Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí ngược lại là chuyện nửa công gấp 10 lần. Diệp Trường An trong lòng hơi hơi vui vẻ, không khỏi thầm nghĩ, Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí không hổ là Ôn đại sư dưới ngòi bút Tam đại vô thượng công pháp một trong. Nếu thật là tu luyện đến khí cảnh giới, tuyệt đối có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh. Hơn nữa, chỉ bằng vào cái này một môn công pháp, tại lục địa thần tiên bên trong đều là tuyệt đối nhân vật mạnh mẽ. Một lát sau, Diệp Trường An nhìn về phía Quan Thất, mở miệng nói, "Được rồi, chúng ta còn nói ra suy nghĩ của mình, ngươi nên để làm chi đi thôi." Diệp Trường An tiếng nói vừa dứt, Quan Thất lần nữa giận dữ nói, "Vô liêm sỉ, ta tiêu hao công lực vì ngươi quán thâu công pháp, mới vừa dùng xong lão tử, liền đuổi lão tử đi." "Sao tích? Nghĩ tới so chiêu." Diệp Trường An nhíu mày lại, ánh mắt khiêu khích xem Quan Thất, nói ra, "Mặc dù ta đã học xong Tiên Thiên Phá Thể vô hình kiếm khí, nhưng ta còn thực sự nhìn một chút ngươi tu luyện ra đến kiếm khí có khác biệt gì." "Hừ, tiểu tử càn rỡ, chờ ta thương lành, nhất định khiến ngươi kiến thức một chút." Quan Thất nhất thời khí thế một yếu, thử nhẹ một tiếng, nói ra. Nói xong, thân hình nhảy lên trên đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Trường An khép cười một tiếng, lắc đầu, chợt xuất ra quyển nhật ký, tiếp tục viết. "Các vị, tiếp tục đăng chương mới nhật ký vừa rồi, có một cái để ta không tưởng được mỹ nhân tìm được ta một lần nữa cầm lấy nhật ký rất nhiều nữ tử, không khỏi thầm than một tiếng, lại một cái nữ tử chính mình đưa đến sói miệng. Nàng là Ôn đại sư dưới ngòi bút tứ đại danh bộ hàng loạt tứ đại danh bộ sẽ tinh sư một người trong cực mỹ lanh diễm mỹ nhân, nhưng nàng cũng là một cái vận mệnh đa xuyên nữ tử, nàng gọi Độc Cô Y Y Nhân, nàng sinh ra ở độc quận, là có tên độc nữ, nàng khi còn bé bị một loại quái bệnh, làm sao chữa cũng trị không hết, toàn thân mọc đầy độc trận, phụ thân của nàng rơi vào đường cùng, liền muốn ra lấy độc trị độc biện pháp, cho nàng ăn thiên hạ chí độc hạc đỉnh hướng không. Nghĩ tới, bệnh của nàng vậy mà được rồi, như kỳ tích còn sống, nhưng chẳng biết tại sao, phụ thân của nàng tại bệnh nàng tốt sau đó, lại vẫn để cho nàng một mực ăn hạc đỉnh hồng, nhưng nàng ăn hạc đỉnh hồng sau, vậy mà không có việc gì. Theo thời gian càng ngày càng lâu, nàng dần dần biến thành một cái toàn thân là độc thể chất, người nắm giữ loại thể chất này, sẽ mặc danh kỳ diệu mất đi chỗ yêu thân bằng hảo hữu, đương nhiên càng thêm không có khả năng đụng vào ái tình, như thế sẽ chỉ hại chết chính mình chỗ yêu người, đồng thời nàng sẽ còn không ngừng bị người đuổi giết. Người nắm giữ loại thể chất này, vận mệnh là thường cảm thương hại đại minh vương triều, tây vực chi địa, tuyết sơn, lang tiêu thành. Bên trong gian phòng, A Tú thở dài nói, ai, người tỷ tỷ này thật sự rất tốt thương cảm đâu. Bất quá nàng tất nhiên tìm được Trường An ca ca, khẳng định sẽ khá hơn. Đại minh vương triều, miêu cương ngũ độc lĩnh, ngũ độc giáo. Bên trong gian phòng, Lam Vượng Hoàng đang cầm quyển nhật ký, lộ ra vẻ suy tư, mở miệng nói, lẽ nào nàng là đến từ đại tống vương triều cái kia ngũ độc giáo? Sở hữu thể chất như vậy, đúng là một người đáng thương. Nàng cái kia phụ thân cũng thực sự là ghê tởm, có thể nào để cho mình nữ nhi biến thành một cái độc nhân đâu. Chúng nữ trong lòng cũng không khỏi thở dài. Ở trong nguyên tắc, đại đa số người đều cho rằng nàng là một cái lãnh diễm ác độc con bò cạp phu nhân, nhưng kỳ thật nàng là một cái tâm địa thiện lương hồn nhiên thiếu nữ. Nàng tới tìm ta là muốn đạt được sơn tự kinh, từ đó khống chế độc trong người làm, hy vọng biến thành một người bình thường như vậy thỉnh cầu, ta như thế nào cự tuyệt được đâu. Cho nên ta không chỉ có đáp ứng cho nàng sơn tự kinh, sẽ còn đem cửu âm dịch mạch đại pháp cũng truyền cho nàng, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất khống chế trong cơ thể nàng độc tố. Mặc dù này sắp phôi tử nhất định là không có hảo ý, nhưng có thể cứu cô gái này đều xem như là một chuyện tốt. Chúng nữ thầm nghĩ trong lòng. Còn có một việc đáng giá vừa nói, ta từ quan thất nơi đó chiếm được tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, môn công pháp này vẫn quy củ cũ, nếu như trong các ngươi có đối với môn công pháp này cảm giác hứng thú, có thể tìm ta công bằng giao dịch, tuyệt đối không lừa giả dối trẻ cắt. Tin ngươi có quỷ, đến ngươi nơi đó ta xem là dê vào miệng hổ chiếm đa số. Chúng nữ nhao nhao bĩu môi nói, hôm nay nhật ký liền đến nơi này đi, ngày mai gặp Diệp Trường An. Khép lại quyển nhật ký, nhìn về phía chúng nữ nói ra, được rồi, các ngươi mau nhanh ghi nhớ mỗi người muốn học bí tịch a. Chúng nữ nghe vậy nhao nhao cầm lấy trên bàn bí tịch, bắt đầu quan sát. Diệp Trường An đã ở trong lòng đệ trình nhật ký. Sau một khắc, cứng nhắc giống như lạnh như băng nhắc nhở ba, bảy âm liền trong đầu vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay nhật ký, lần này nội dung nhật ký cho điểm 5 sao, khen thưởng rút ra bên trong chúc mừng ký chủ thu được tiên thuật, cựu tức phục khí chi thuật 5 sao. Tiên thuật, cựu tức phục khí chi thuật. Diệp Trường An thần sắc vui vẻ, nhất thời kiểm tra lên. Cựu tức phục khí chi thuật là kim đan đại đạo vô thượng điều tức phương pháp, chỉ cần đi qua hô hấp thổ nạp chín hơi, liền có không hiểu thần thông đem người mang chân khí, linh khí chuyển hóa thành pháp lực, cũng có thể thu nạp tiên tiên nhất khí chuyển hóa thành pháp lực mà tạo. Lại mẹ nó phát đạt. Pháp lực, có pháp lực, lão tử là không phải coi như tu tiên. Các ngươi luyện võ, ta tu tiên còn đi. Trường sinh đều có thể a. Ha ha ha. Diệp Trường An không khỏi nết miệng cười ha hả. Chương 192, phản hồi của mộ. Mới gặp gỡ Lâm Triều Anh. Chương 192, phản hồi của mộ. Mới gặp gỡ Lâm Triều Anh. Vừa mới chiếm được không giống bình thường hệ thống khen thưởng, ta trước nghiên cứu một phen, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Diệp Trường An nhìn thần tình nghi ngờ chúng nữ, giải thích. Nghe vậy, chúng nữ túi đầu tiếp tục xem lên bí tịch. Sau một khắc, một ánh hào quang từ quyển nhật ký bên trong bắn ra, chui vào Diệp Trường An mi tâm bên trong. Diệp Trường An nhất thời thu được cựu tức phục khí chi thuật, đồng thời cũng minh bạch nên sử dụng như thế nào tiên thuật này. Tâm niệm vừa động, hắn liền dựa theo cựu tức phục khí chi thuật hô hấp thổ nạp. Một hít một thở ở giữa, chân khí trong cơ thể liền giống như bị kịch liệt áp suất một dạng, trong nháy mắt thiếu rất nhiều. Nhưng càng ngưng thật, 9 lần đồng dạng hô hấp sau đó, Diệp Trường An trong kinh mạch tràn đầy mênh mông chân khí, liền giảm mất 1/3. Cũng không phải là số lượng giảm bớt, mà là chân khí đang bị cựu tức phục khí chi thuật cô đọng vì pháp lực. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Diệp Trường An đan điền cùng bên trong kinh mạch trở nên trống rỗng, chân khí phảng phất tiêu thất một dạng. Nhưng tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện có một tích giọt xương lớn nhỏ dịch thể trôi nổi tại hắn bên trong đan điền. Đồng thời trong kinh mạch có một cây như sợi tóc giống như tế lưu tại 14 chạy xuôi. Diệp Trường An khỏe miệng dương lên, trong lòng hơi động. Nhất thời vô tận kiếm khí từ trong lỗ chân lông chui ra, tại quanh thân lưu chuyển không thôi. Cùng lúc đó, so với vừa rồi càng bén nhọn, càng dày đặc, càng có khí sát phạt kiếm ý lan tràn ra. Đang tại quan sát bí tịch chúng nữ, nhao nhao sợ hãi cả kinh, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường An. "Công tử, ngươi thật giống như trở nên không đồng dạng." Lôi Thuần ánh mắt kinh ngạc mở miệng nói. Diệp Trường An đuôi lông mày khẽ động, hỏi: "A, nơi nào không đồng dạng?" Lôi Thuần cao mày suy tư, mà một bên Vương Ngữ Yên lại mở miệng nói: "Công tử, ngươi trở nên càng thêm xuất trần. Công tử khí chất vốn là cùng người bình thường huyễn dị, bây giờ thì càng như là thoát ly phạm trần tiên nhân, để cho người ta không khỏi sinh ra một cổ muốn sùng bái kính nể cảm giác." Nghe vậy, Diệp Trường An nhìn về phía Vương Ngữ Yên, cười ha ha một tiếng, nói: "Ai u, Ngữ Yên cũng học được khen tặng công tử ta." Vương Ngữ Yên mặt cười một đỏ, thẹn thùng nói: "Nào có, ta nói chính là thực sự." Lúc này, Trung Linh nhìn chằm chằm Diệp Trường An gương mặt của, nghiêm túc nũng nịu nói ra: "Công tử, Ngữ Yên tỷ tỷ nói không sai, ngươi thực sự trở nên càng đẹp mắt." "Ha ha, công tử tin tưởng các ngươi nói, công tử ta vừa rồi chiếm được quyển nhật ký hệ thống tưởng thưởng một môn tiên thuật, cho nên các ngươi mới có loại cảm giác này." Diệp Trường An hướng về phía Trung Linh khẽ cười nói: "Hoa, công tử lại lấy được một môn tiên thuật à?" Trung Linh kinh ngạc hét lớn. Chúng nữ cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Trường An. "Các ngươi trước hết đừng tò mò, mau nhanh ghi nhớ bí tịch, hảo hảo tu luyện. Tiên thuật này các ngươi ngược lại là có thể học được, chờ các ngươi thực lực đề cao, công tử ta sẽ dạy cho các ngươi." Diệp Trường An hướng chúng nữ nói ra. Hắn cũng không phải là không muốn hiện tại dạy cho chúng nữ. Thật sự là môn này cựu tức phục khí chi thuật đối với tư chất, khí lực, kinh mạch, tinh thần lực khắp mọi mặt yêu cầu cũng rất cao. Chúng nữ hiện nay căn bản không đạt được. Bất quá, theo các nàng đối với cửu âm dịch mạch đại pháp cùng cái khắc đỉnh tiêm tuyệt học tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, những cái kia điều kiện hà khắc, vậy cũng không là vấn đề. Yên tâm công tử, chúng ta chắc chắn sẽ không lười biếng. Đối với công tử cho chúng ta nhiều như vậy lợi hại công pháp, chúng ta sẽ cố gắng luyện công. Nghe được Diệp Trường An mà nói, chúng nữ nhao nhao lộ ra nét mừng, bảo đảm nói. Diệp Trường An cười ha hà gật đầu nói, tốt. Công tử lần sau lúc tới, nhưng là phải kiểm tra a. Ai lười biếng, ta liền đánh người đó cái mông. Được rồi, các ngươi tiếp tục xem quan sát bí tịch a. Nghe vậy, chúng nữ trên mặt hiện hiện lau một cái é lệ ý, tiếp tục cúi đầu nhìn. Ngày thứ hai, trong phòng, Diệp Trường An nhìn Tiểu Long Nữ hỏi, ngươi nhất định phải phản hồi cổ mộ sao? Tiểu Long Nữ nhìn Diệp Trường An, gật đầu. Cái kia tốt. Bây giờ Đại Tống triều đình hạ lệnh, tại cộng thêm chuyện lúc trước, sẽ không có người còn dám đánh cổ mộ chú ý. Ngươi nghĩ trở về, ta sẽ đưa ngươi trở về a. Diệp Trường An suy tư một chút, nói ra. Chợt, Diệp Trường An quay đầu vừa nhìn về phía Vương Ngự Yên, một biển thanh, trung linh tam nữ, nói ra, các ngươi là muốn lưu ở kinh sư, vẫn là muốn trở về? Ta nghĩ phản hồi Mạn Đà Sơn Trang. Vương Ngự Yên hồi đáp. Công tử, chúng ta cũng muốn trở về. Một biển thanh cùng trung linh đồng thời nói ra. Diệp Trường An biết các nàng vẫn lo lắng trong tiểu thuyết kịch tính phát sinh. Mặc dù Mộ Dung Phục đã chết, nhưng Đoàn Chính Thuần cùng tứ đại ác nhân còn sống, các nàng có cái này lo lắng, ngược lại cũng bình thường. Bất quá, từ nàng tối hôm qua lần nữa thay các nàng đả thông kinh mạch cùng thiếu huyệt, lấy các nàng bây giờ công lực, những người kia không đáng để lo. Nhất là Vương Ngữ Yên, nàng thực lực hôm nay đủ để nháy mắt giết tứ đại ác nhân. Lại đối với Lôi Thuần cùng Độc Cô Y Y nhân dặn dò vài câu sau, Diệp Trường An liền trực tiếp thi triển ra tiềm biến xúc địa mang theo Vương Ngữ Yên, một biển thanh, trung linh cùng tiểu long nữ biến mất ở trong phòng. Mang người thi triển tiềm nguyên xúc địa mặc dù sẽ ảnh hưởng tốc độ, làm không được chớp mắt và dặm, nhưng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm vẫn là dễ dàng. Mấy hơi thời gian, Diệp Trường An liền đem Vương Ngữ Yên đưa về Mạn Đà Sơn Trang. Kế tiếp, lại phân biệt đem một huyện thanh cùng Trung Linh đưa về Đại Lý Vạn Kiếp Cốc. Cuối cùng, Diệp Trường An ôm tiểu long nữ Hung Trì xuất hiện ở Trung Nam Sơn phía sau núi cổ mộ cửa chính. Mới vừa hiện ra thân hình, Diệp Trường An liền thấy cổ mộ cánh cửa, một vị thân xuyên hồng y tuyệt mỹ nữ tử đang tại gian dạy một cái cô gái ăn mặc đạo cô. Ngươi nói một chút các ngươi, tổng cộng sẽ không mấy người môn phái, còn tranh cái gì trưởng môn? Hòa hòa khí khí không tốt sao? A, thực sự là tức chết ta rồi. Sư muội của ngươi bị gia hỏa kia bắt góc, nếu như về không được, người trưởng môn này chỉ ngươi để làm a. Hồng Y Liễu nữ thoại âm rơi xuống, cô gái ăn mặc đạo cô thần sắc vui vẻ, nói ra, tổ sư, ngươi thật muốn ta làm trưởng môn? Hồng Y Liễu nữ tử hừ nhẹ một tiếng, nói còn có thể làm gì, 487 may mà tên kia đi tới cổ mộ chỉ thấy được tiểu long nữ. Nếu như nhìn thấy ngươi, lấy ngươi tư sắc, chỉ sợ cũng khó thoát ma trảo của hắn. Cổ mộ phái chẳng phải là liền thừa lại ta người cô đơn. Bất quá, tên kia diệt toàn chân giáo, ngược lại là thay ta hoàn thành trong lòng tiếc nuối. Sau này Trung Nam Sơn tất cả thuộc về cổ mộ tất cả, cũng có thể thu nhiều chút đệ tử, phát dương quang đại. Từ một điểm này đã nói, ta còn thực sự phải cảm ơn Tạ Na cái sắc phôi từ đâu. Nghe đến đó, Diệp Trường An tự nhiên rõ ràng hai người trước mắt thân phận. Lâm Triều Anh, Lý Mạc Sầu. Xem ra nàng hai người cũng là sở hữu quyển nhật ký. Không nghĩ tới, Lâm Triều Anh vậy mà đẹp như vậy. Hắc hắc. Tất nhiên bị bản công tử đụng phải, ngươi cũng không trốn thoát. Diệp Trường An khỏe miệng dương lên, lộ ra lau một cái nghiền ngẫm vui vẻ, chợt mở miệng nói, ta có thể hỏi hay không một chút, ngươi nghĩ như thế nào cảm tạ ta này sắc phôi từ đâu? Người nào? Lâm Triều Anh cùng Lý Mạc Sầu đồng thời sắc mặt cả kinh, xoay người nhìn về phía Diệp Trường An. Lúc này, thấy Lâm Triều Anh toàn bộ dung mạo tiểu long nữ, trong ánh mắt gặp qua một đạo vẻ kinh dị, vội vàng tiến lên liền muốn quỳ xuống hành lễ. Diệp Trường An nhưng là tự tay đem lần nữa kéo hồi trong lòng, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lâm Triều Anh nói ra, ta chính là ngươi nói cái kia sắc phôi tử. Ngươi vừa mới không phải còn nói phải cảm tạ ta đây sao? Ngươi nói đi, ta nghe nghe ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta. Chương 193, đẩy Lý Mạc Sầu làm trưởng môn. Chương 193, đẩy Lý Mạc Sầu làm trưởng môn. Ngươi là Diệp Trường An. Lâm Triều Anh nhìn Diệp Trường An, đôi mắt đẹp chút ngừng, không khỏi kinh ngạc nói: "Chết tiệt, này sắc phôi tử làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này?" Lời mới vừa nói chỉ sợ cũng bị hắn nghe được. Vậy phải làm sao bây giờ? Lấy người này tính cách, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Trường An ngưng mắt nhìn Lâm Triều Anh, cười không nói. Trước hắn mặc dù đã từ tiểu long nữ trong miệng biết được Lâm Triều Anh còn sống, nhưng không nghĩ tới nàng lại vẫn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa đẹp đến loại trình độ này. Chân mày to nhỏ và dài, tựa như lá. Giữa lông mày có một đầu bức người anh khí ẩn hàm trong đó. Trên mặt chút nào nhìn không thấy rõ xương tháng năm vết tích, da thịt mềm mại bóng loáng, giống như một bộ trưởng 20 niên kỷ. Hắn dung mạo vẻ đẹp, so với tiểu long nữ đều không chút nào hoàng nhiều để cho. Hơn nữa trong ánh mắt càng nhiều một loại thành thục quyến rũ, càng thêm cho người. Lẽ nào trên cái thế giới này của mộ phái Ngọc Nữ Tâm Kinh đã có thể làm được cùng Minh Ngọc Công Thanh Xuân Vĩnh chú hiệu quả sao? Ngươi nghĩ thế nào? Lâm Triều Anh gặp Diệp Trường An không nói lời nào, chỉ là ánh mắt trêu chọc nhìn chính mình, mặc dù tại trên giang hồ lưu lạc nhiều năm, lúc này cũng không khỏi trên mặt một đỏ, lộ ra lau một cái thẹn thùng thái độ, mở miệng nói. Lâm Triều Anh bộ dáng này, càng là xinh đẹp kinh tâm động phách. Thấy Diệp Trường An trong lòng không khỏi mọc lên một cổ kích động. Hắc hắc, ngươi vừa rồi đều nói ta là sắc phôi tử, ngươi nói ta nghĩ thế nào? Đương nhiên là một cái đều không dung tha. Diệp Trường An cười xấu xa một tiếng, cố ý làm bộ tham lam dáng dấp, ánh mắt nóng bỏng tại Lâm Triều Anh trên người dao động. ngươi, ngươi mơ tưởng, tiểu long nữ đều bị ngươi bắt đi, ngươi còn muốn đem ta cổ mộ phái một lưới bắt hết? Không có cửa đâu. Lâm Triều Anh bị Diệp Trường An nóng bỏng ánh mắt thấy vừa thẹn vừa giận, chợt đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt Diệp Trường An, cắn răng nói ra: xem người này sắc mị mị dáng vẻ, hắn sẽ không dùng cường a? Hẳn là sẽ không. Trong nhật ký, hắn cho tới bây giờ không có đối với nữ nhân dùng qua cường. Thử, nếu là dám dùng sức mạnh, ta Lâm Triều Anh chết cũng sẽ không đi theo hắn. Diệp Trường An cũng bị Lâm Triều Anh lời nói chọc cười. Không có cửa đâu, luôn có cửa sổ a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Triều Anh nhìn chằm chằm bị Diệp Trường An ôm vào trong ngực tiểu long nữ, mở miệng nói: ngươi không phải ưa thích tiểu long nữ sao? Ta làm chủ, phía trước cổ mộ môn quy lúc đó trở thành phế thải, chỉ cần nàng nguyện ý, ngươi có thể đem nàng mang đi. Nghe vậy, Diệp Trường An trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thí xe giữ tướng, ý nghĩ kỳ lạ. Ta Diệp Trường An nói một cái đều không buông tha, ngươi cho rằng là đùa thôi? Diệp Trường An nhìn Lâm Triều Anh muốn lắc đầu, nói ra: ngươi cổ mộ phái những cái kia môn quy, ta vốn cũng không để ở trong lòng, không phải là sợ Long Nhi trong lòng không bỏ xuống được. Ngươi bây giờ phế đi cũng tốt. Long Nhi còn không quá thích đứng phía ngoài sinh hoạt, nàng tạm thời vẫn là ở lại cổ mộ a. Bất quá, Long Nhi tính khí trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc chút, cổ mộ phái trước trưởng môn cũng không cần hướng trên người nàng an. Ngươi tất nhiên muốn phát dương quang đại cổ mộ phái, liền đem trưởng môn cho Mạc Sầu để làm a. Nàng so với Long Nhi thích hợp hơn. A. Nghe được Diệp Trường An mà nói, một bên Lý Mạc Sầu không khỏi kinh hô. Diệp công tử không phải ưa thích sư muội sao? Làm sao lại để ta làm cổ mộ trưởng môn? Lẽ nào hắn cũng yêu thích ta? Lý Mạc Sầu thần sắc kích động, trong ánh mắt đều là không dám tin tưởng. Diệp Trường An nhìn về phía Lý Mạc Sầu, mỉm cười, nói: làm sao, không nguyện ý? Vừa rồi Lý Mạc Sầu thấy hắn cùng tiểu long nữ lúc xuất hiện, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, tự nhiên là không có tránh được ánh mắt của hắn. Đi qua trước đó tại tiểu long nữ nơi nào biết được, trên cái thế giới này, Lý Mạc Sầu phát triển quy tích cùng nguyên tắc bên trong cũng là một trời một vực. Ở trong nguyên tắc, nàng mới là cổ mộ phái trưởng môn người thừa kế, lúc đầu cũng là một cái thiện lương đơn thuần nữ hải, chỉ là không kềm chế được cổ mộ cuộc sống đạm bạc, mới nhiều năm một mình hành tẩu giang hồ. Một lần tình cờ mới động tình, nghĩa vô phản cố vi phạm sư mệnh, phản ra cổ mộ. Nhưng cuối cùng lại bị lừa dối cảm tình. Lý Mạc Sầu thể xác và tinh thần bị đả kích lớn, mới trở thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Có thể nói thiên ý trêu người. Nhưng bây giờ, Lý Mạc Sầu nhưng là thuần túy bởi vì Lâm Triều Anh thị nữ bất công, trong di chúc dám muốn đem trưởng môn chi vị chuyển cho tiểu long nữ. Thế là trong lòng không cam lòng, mới bị tức giận ly khai của mộ. Lý Mạc Sầu khuôn mặt đẹp, quả thực muốn so với tiểu long nữ kém một bậc, nhưng đặt ở trong chốn giang hồ cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm mỹ nhân. Thần thái tiểu mỹ, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, có thể bị xưng là tiên tử người, có thể kém đến nổi chạy đi đâu. Ngay cả Diệp Trường An lúc này nhìn cũng là tâm động không thôi. Mà ở võ đạo thiên phú bên trên, Lý Mạc Sầu cũng kém hơn tiểu long nữ một phần, nhưng cũng là hiếm thấy thiên phú dị bẩm người. Nhưng nàng thời gian dài mới bước chân vào giang hồ, giải quyết lên chuyện giang hồ vật, nhất định phải so với tiểu long nữ tốt tâm ứng với tay nhiều. Đây cũng là ưu thế của nàng. Cho nên, Lâm Triều Anh muốn phát dương quang đại cổ mộ phái, Lý Mạc Sầu hiển nhiên so với tiểu long nữ càng thích hợp hơn. Quan trọng nhất là, phát triển một cái môn phái, làm trưởng môn tự nhiên tránh không được muốn xuất đầu lộ diện. Tiểu long nữ tính khí quá lãnh đạm, đối với một ít có ý đồ bất chính người, không phải bạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không động thủ dạy dỗ. Nghĩ đến nữ nhân của mình sẽ bị những người khác chiếm tiện nghi, mặc dù chỉ là trên con mắt, Diệp Trường An cũng tuyệt không cho phép. Lý Mạc Sầu thì không phải vậy. Nàng mặc dù không có nguyên tắc bên trong như thế tính tình đại biến, nhưng ở trên cái thế giới này vẫn như cũ xông ra xích luyện tiên tử danh tiếng, thủ đoạn có thể thấy được luống đuống. Nếu là có người dám dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn nhiều nàng liếc mắt, nàng khẳng định chính là mấy cây băng phách ngân châm bắt chuyện đi tới. Xuất phát từ cái này suy tính, Lý Mạc Sầu đều là cổ mộ phái trưởng môn không có hai nhân tuyển. Huống chi, đều muốn là của mình nữ nhân, ai làm trưởng môn không phải làm a? Mà lúc này, Lý Mạc Sầu nhìn Diệp Trường An thâm thúy như vực sâu ánh mắt, phản phất toàn bộ tâm thần đều phải bị hấp dẫn đi vào, vô pháp tự kiềm chế. Một lát sau, Lý Mạc Sầu trên mặt đằng một chút, trở nên lửa nóng, đỏ rực, trông rất đẹp mắt. Không có, không có. Ta nguyện ý. Đối mặt với Diệp Trường An ánh mắt, Lý Mạc Sầu tâm miệng kinh hoàng, thần sắc luôn cũng nói ra. Nhìn Lý Mạc Sầu kiểu mị dáng dấp, Diệp Trường An trong lòng cũng là hơi hơi rung động, chợt nhẹ nhàng cười, lần thứ hai nhìn về phía Lâm Triều Anh, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Diệp Trường An trong ngực tiểu long nữ cũng đột nhiên mở miệng nói, sư tỷ làm trưởng môn, ta không ý kiến. Lâm Triều Anh ánh mắt nhất động, chợt đồng dạng gật gật đầu nói, có thể. Nghe được tiểu long nữ mà nói, Lý Mạc Sầu thần sắc đọc lại, không khỏi nhìn về phía tiểu long nữ, trong ánh mắt hiện lên lau một cái cảm kích cùng vẻ ấy nấy, chợt mở miệng nói, công tử, thổ sư, các ngươi yên tâm, trước đây đều là ta không hiểu chuyện, về sau ta sẽ cùng sư muội hảo hảo chung đụng. Ân, như vậy rất tốt. Diệp Trường An hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Triều Anh tiếp tục nói, Trung Nam Sơn trong vòng phương biên trăm dặm, bây giờ đều là cổ mộ phái tư hữu lãnh địa, đây là ta từ đại tống triều đình nơi đó phải tới, chẳng mấy chốc sẽ thông cáo thiên hạ, coi như là ta cho cổ mộ phái một phần lễ vật a. Cái gì? Trung Nam Sơn trong vòng trăm dặm về cổ mộ phái tư hữu? Lâm Triều Anh thần sắc cả kinh, mở miệng nói chữ. Loại đãi ngộ này nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Tại các đại vương triều bên trong, chỉ có chân chính đại giáo, quốc giáo mới có thể được ban cho mạng lớn tư hữu địa phương. Bình thường môn phái giang hồ, chớ hòng mơ tưởng. Nhiều lắm chỉ là chiếm núi làm vua, triều đình mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ngay cả ban đầu toàn chân giáo chiếm giữ Trung Nam Sơn, cũng chỉ là triều đình cam chịu mà thôi. Xưa nay không từng chính thức thừa nhận qua toàn bộ Trung Nam Sơn là toàn chân giáo tư hữu, cho nên nàng trước đây mới cùng toàn chân giáo giằng co. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đều không tranh đấu đồ vật, qua trong giây lát lại bị người nam nhân trước mắt này nhẹ bỗng đưa đến trong tay. Có thể nào không cho Lâm Triều Anh trong lòng khiếp sợ. Chương 194, Lâm Triều Anh đột phá. Chương 194, Lâm Triều Anh đột phá. Một lát sau, Lâm Triều Anh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Trường An, cắn môi một cái nói ra, "Ta Lâm Triều Anh cả đời thật mạnh, xin thể muốn đánh bại Vương Trùng Dương, để cho cổ mộ phái trở thành Trung Nam Sơn chính thống môn phái. Vốn tưởng rằng kiếp này hy vọng xa vời, không nghĩ tới, nhiều năm tâm nguyện ở trong tay ngươi hoàn thành. Ta cổ mộ phái chỉ sợ cũng không có gì ngươi có thể để mắt đồ vật, nhưng ngươi vừa rồi nói điều kiện, ta chỉ có thể nói, ngươi được cho ta thời gian. Bằng không còn như hai người bọn họ, chính ngươi bằng bản lĩnh a." Lâm Triều Anh nói xong, liền ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào Diệp Trường An. "Cái gì? Cho thời gian? Cái kia khoảng cách cầm xuống mỹ nhân này, không cũng chỉ thừa lại vấn đề thời gian rồi sao? Không nghĩ tới diệt toàn chân giáo, còn có bực này chỗ tốt. Ha ha, người tốt đâu? Toàn chân giáo thực sự là người tốt đâu. Cũng không hưởng ta tốn hao khí lực diệt bọn hắn." Nghe được Lâm Triều Anh mà nói, Diệp Trường An nhưng trong lòng thì vui mừng quá đỗi, nói ra, "Không thành vấn đề. Ta Diệp Trường An từ trước tới giờ không bức bách nữ nhân. Ha ha, bản công tử rất vui vẻ, ở nơi này dừng lại một ngày a. Đi, vào cổ mộ." Diệp Trường An dứt lời, hướng về phía Lý Mạc Sầu liếc mắt đưa tình. Ô tiểu long nữ liền hướng trong cổ mộ đi tới. Lâm Triều Anh nhìn Diệp Trường An bóng lưng biến mất ở cổ mộ cửa chính, thử nhẹ một tiếng, nói gừ, "Không có chút nào 487 biết khách khí. Ngươi còn không có trở thành cổ mộ phái nam chủ nhân đâu, làm sao lại theo tới nhà mình?" Nói xong, cũng theo hướng trong cổ mộ đi tới. Một bên Lý Mạc Sầu theo sát phía sau. Cổ mộ, bên trong thạch thất. Diệp Trường An nhìn tiểu long nữ, cười nói, "Long nhi, bản công tử lại muốn ăn ngọc phong tương, ngươi đi lấy chút tới đi." "Tốt." Tiểu long nữ nhẹ nhàng gõ đầu, xoay người ly khai. Diệp Trường An nhìn về phía Lâm Triều Anh, nói ra, "Ta biết ngươi thiên phú siêu phàm, nhưng cổ mộ phái đoạn tình tuyệt dụng công pháp, ta rất không thích. Như thế công pháp, cũng không cần đích truyền đi xuống. Ta cũng sẽ không để Long Nhi luyện nữa. Đợi lát nữa, ta vận công giúp ngươi luyện thành Cửu Âm Dịch Mạch đại pháp mấy tầng trước, giúp ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh. Ta lại đem những công pháp khác cũng lưu cho ngươi, ngươi nghiên cứu một phen, nói không chừng liền có thể sáng chế một môn đỉnh tiêm tuyệt học đi ra. Thế nào, có lòng tin hay không?" Nghe vậy, Lâm Triều Anh nhưng là trắng Diệp Trường An liếc mắt, nói ra, "Coi khinh ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem công pháp lưu lại, ta nhất định có thể sáng chế một môn công pháp tốt hơn. Bất quá, ngươi cái tên này sẽ lớn như vậy phương." Diệp Trường An không có chút nào bị đâm thủng tâm tư lung túng, mà là cười hắc hắc nói, "Những cái kia công pháp không đáng giá nhắc tới. Bất quá, ta giúp ngươi đột phá đến tiên nhân cảnh, ngươi phải làm sao cảm tạ ta?" Lâm Triều Anh nhất thời liễu lông mi dựng lên, thử nói, "Cũng biết ngươi không có ý tốt. Bất quá, này tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm. Nói đi, ngươi nghĩ thế nào?" Diệp Trường An chỉ chính mình khuôn mặt, nói ra, "Cũng không có cái gì. Hôn ta một cái là tốt rồi." Không nghĩ tới, Lâm Triều Anh chỉ là bĩu môi, nói ra, "Ta còn làm cái gì đâu? Không phải là hôn một chút sao?" "Ta đáp ứng, ngươi cũng đừng hối hận." Nghe vậy, Diệp Trường An thần sắc mở ra. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Triều Anh tính cách cao ngạo, nghe đến lời này sẽ nổi trận lôi đình đâu. Ai, tính sai. Sớm biết liền để hôn môi. Bất quá, cũng không cái gọi là. Vẫn là câu nói kia, tán gái cũng là một môn nghệ thuật. Có bước đầu tiên, còn dư lại chính là nước chảy thành sông. Nhưng một bên Lý Mạc Sầu, nghe được đối thoại của hai người, nhưng là thẹn thùng không thôi, mặt cười đỏ bừng, ánh mắt cũng không biết nên đi chỗ xem. Ai nha, tổ sư cùng Diệp công tử làm sao trực tiếp mà bắt đầu nói những thứ này mắc cờ bảo. Đối với sư muội cùng Diệp công tử cùng một chỗ lâu như vậy, nàng không sẽ cùng Diệp công tử đã. Cái kia nàng nếu như cùng tổ sư phát sinh nữa, đây chẳng phải là liền thừa lại ta. Diệp Trường An ánh mắt xẹt qua Lý Mạc Sầu, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười. Nhưng hắn lúc này nhưng là không để ý tới Lý Mạc Sầu, hay là trước tập trung tinh lực đem đại mỹ nữ cầm xuống, lại nói tiểu mỹ nữ chuyện a. Thế là Diệp Trường An nhìn Lâm Triều Anh nói ra, "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đi trên giường Hàn Ngọc a." Dứt lời, dẫn đầu hướng để đặt giường Hàn Ngọc thạch thất đi tới. Lúc này, hắn đối với trong cổ mộ bố trí đã là quen việc dễ làm. Nhìn quen việc dễ làm, như là tại chính mình nhà, hơn nữa còn là một bộ đại lao ra diễn xuất Diệp Trường An, Lâm Triều Anh không khỏi liếc mắt, nhíu môi lẩm bẩm, thật không lấy chính mình làm ngoại nhân. Nói xong, cất bước đi theo. Đợi đến Diệp Trường An cùng Lâm Triều Anh đi rồi, Lý Mạc Sầu mới đem ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người rời đi phương hướng, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Trên giường Hàn Ngọc, Lâm Triều Anh ngồi trên Diệp Trường An trước người. Diệp Trường An hai tay để tại sau lưng của nàng, nội lực chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng, dựa theo Cửu Âm Dịch Mạch đại pháp vận hành lộ tuyến vận chuyển. Đối với chuyện này, hắn sớm đã cưỡi xe nhẹ đi được quen. Có Cửu Âm Dịch Mạch đại pháp trợ giúp, trong cơ thể nàng một ít vết thương cũ thai hoàng ẩm được chữa trị, chân khí cũng buộc phát tinh thuần ngưng thận. Một lúc lâu sau, Lâm Triều Anh đã tại Diệp Trường An toàn lực trợ giúp dưới đột phá Cửu Âm Dịch Mạch đại pháp tầng thứ hai, đạt tới tầng cảnh giới thứ ba. Đột nhiên, xoẹt một chút, một cổ khí thế bàng bạc từ trên người lan ra. Đồng thời, thiên địa ở giữa một cổ huyền ảo khí tức bao phủ tại Lâm Triều Anh quanh thân, một cái vô hình vòng xoáy chậm rãi hình thành, từng tia thiên địa năng lượng phảng phất chịu đến vô hình dẫn dắt, chen chúc mà đến. Đột phá thiên nhân cảnh, không hổ là sở hữu sánh ngang ngũ tuyệt thiên tư kỳ nữ tử. Diệp Trường An ánh mắt sáng ngời, thu hồi hai tay, không khỏi thở dài nói. Chỉ chốc lát sau, Lâm Triều Anh chậm rãi mở hai mắt ra, khí thế trên người cũng theo đó tiêu tán. Môn này cửu âm dịch mạch đại pháp thật đúng là thần kỳ a. Diệp Trường An cười nhạt nói, đó là đương nhiên. Tại trong nhật ký, ta nói lợi hại hơn nữa, cũng không kịp ngươi tự mình trải nghiệm một lần. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy này một cái hôn đặc biệt giá trị? Nghe vậy, Lâm Triều Anh xoay qua thân, nhìn về phía Diệp Trường An, liếc hắn một cái, nói ra, môn công pháp này mặc dù rất lợi hại, nhưng ta Lâm Triều Anh hôn nhưng cũng là đáng tiền rất. Miễn cưỡng xem như là huề nhau a. Diệp Trường An biết Lâm Triều Anh là ở mạnh miệng, cũng không phản bác. Cùng nữ nhân nói cái gì đạo lý? Chỉ mặt mình, nói ra, tới đi. Ta nhưng là có chút không thể chờ đợi. Lâm Triều Anh vốn là hiệp nữ tính cách, dám yêu dám hận, lập tức cũng không giả mồm, trực tiếp ngẩng đầu lên, tại Diệp Trường An trên mặt hôn một cái. Đặc hữu mùi thơm của cơ thể, cộng thêm mềm mại xúc cảm, nhất thời để cho Diệp Trường An trong lòng hừng hực không gì sánh được. Lúc này, liền đưa ra hai tay, ông đang muốn co lại thân trở về Lâm Triều Anh, đối với môi hồng liền đi lên. Nô. Lâm Triều Anh đôi mắt đẹp hiện lên vẻ bối rối, hồng sắc dưới quần áo đưa ra một đôi không tì vết chút nào cánh tay ngọc, vuốt Diệp Trường An lồng ngực. Nhưng rơi vào Diệp Trường An phảng phất hình người hung thú khí lực bên trên, như là tại củ lét một dạng. Một lúc lâu, rời môi. Lâm Triều Anh mê ly ánh mắt, dần dần khôi phục thanh minh, không khỏi đôi mắt đẹp trừng, cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói, ngươi là tên con kiếp. Sát phôi tử. Tên vô lại. Nói xong rồi chỉ là hôn một chút, ngươi, ngươi. Nhưng mà, Diệp Trường An nhưng là chẹp chẹp xuống miệng, thoáng như không nghe thấy nhìn về phía giường Hàn Ngọc, phối hợp nói ra, thật đúng là đừng nói, cái này giường Hàn Ngọc đúng là một bà bối. Ngươi nói có khả năng hay không, một ngày kia, ta sẽ đem giường Hàn Ngọc cũng cho chồng đi. Nghe đến lời này, Lâm Triều Anh biến sắc, cũng không kịp lại chất vấn, tức giận hừ nói ngươi dám. Coi như chống đi, ngươi cũng phải lập tức cho ta đưa về. Bằng không, ta không tha cho ngươi. Hừ. Diệp Trường An nhẹ nhàng cười, nói ra, ta chính là nói một chút mà thôi. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài đi. Nếu không đi ra, các nàng còn tưởng rằng chúng ta đang làm gì đó. Dứt lời, liếm môi một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Phía sau lại truyền tới Lâm Triều Anh phẫn hận âm thanh, không tiếp. Mới vừa sổ sách còn không có coi xong đâu. Diệp Trường An quăng Lâm Triều Anh. Khoe miệng hiện hiện lau một cái cười xấu xa, chợt bước nhanh hơn ra thạch thất. Chương 195, phản hồi Kinh Châu. Chúng nữ cho công. Chương 195, phản hồi Kinh Châu. Chúng nữ cho công. Ngày thứ hai, cổ mộ bên ngoài. Diệp Trường An nhìn trước mắt Lâm Triều Anh, tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu ba đạo xinh đẹp dáng người, cười nhạt nói, bạn công tử đi. Rồi rảnh liền tới nhìn các ngươi. Long Nhi, cười nhiều một chút. Lúc rảnh rỗi nhiều xuống núi nhìn một cái. Mạc Sầu, tối hôm qua ngươi cũng học xong cửu âm dịch mạch đại pháp, cần phải hảo hảo nỗ lực tu luyện, đem cổ mộ phái phát dương quang đại. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, cổ mộ phái chỉ có thể thu nữ đệ tử. Diệp Trường An vừa mới nói xong, quần áo hồng y lìa Lâm Triều Anh cũng không khỏi điệu môi nói, sát phôi tử, không xinh đẹp cũng không thu thôi. Diệp Trường An thần sắc khẽ động, nhìn về phía Lâm Triều Anh, khỏe miệng dương lên, liếm môi một cái, trêu bừa, tối hôm qua một chút không có phí công thân à? Hiện tại cũng có thể đoán được bản công tử tâm tư. Ha ha ha, ngươi không tiếp. Lâm Triều Anh tức giận, không khỏi cáu mắng. Nhưng sau một khắc, nàng lại phát hiện trước mắt người kia đã vô tung vô ảnh. Ai? Thật là một bại hoại. Lâm Triều Anh trong nháy mắt có chút mất mát không khỏi khẽ thở dài. Lâm Triều Anh, ngươi cũng quá không tiền đồ. Như vậy khiến người ta hận ra hỏa, ngươi vì sao sẽ còn lưu luyến đâu? Lẽ nào ngắn như vậy thời gian, ngươi thích người kia? Sự yêu ngạo của ngươi đâu? Thổ sư, Diệp công tử đi rồi chưa? Một bên Lý Mạc Sầu thần sắc tịch mình hỏi. Đi. Lâm Triều Anh thần sắc kinh ngạc nhìn Diệp Trường An biến mất địa phương, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, ngay cả luôn luôn thần sắc đạm mạc tiểu long nữ cũng là vẻ mặt không bỏ, xuất thần mà nhìn xem Diệp Trường An chỗ mới vừa đứng. Đại Minh Vương Triều, Kinh Châu. Trong trại viện, các vị tỷ tỷ muội muội, luyện công mệt không? Tới nếm thử ta mới làm bánh ngọt, thì ăn rất ngon. Hoàng Dung bưng mấy điệp bánh ngọt, một bên hướng trên bàn đá trưng bày, một bên hô. Nghe được Hoàng Dung thanh âm, đang luyện công Khúc Phi Yên lập tức dừng lại, nhìn về phía Hoàng Dung, cả kinh kêu lên, "Oa, Hoàng Dung tỷ tỷ lại làm đồ ăn ngon." Lời còn chưa dứt, Khúc Phi Yên liền lại là một tiếng kêu sợ hãi, "Nhà." Chúng nữ nhao nhao cau mày. Hoàng Dung làm bánh ngọt mặc dù phi thường ngon, nhưng là ăn xong nhiều lần, không dùng kinh ngạc như vậy à? Chúng nữ nhao nhao quay đầu theo Khúc Phi Yên ánh mắt nhìn. Sau một khắc, nhưng là nhất để lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi nhìn ta làm gì? Mau tới đây ăn bánh ngọt. Hoàng Dung không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Nhưng nàng vừa mới nói xong, Diệp Trường An thanh âm liền tại bên tai nàng vang lên. Để cho bản công tử nếm trước nếm a. Hoàng Dung lúc này mới hiểu, vì sao đám người kia là bộ dáng này. Nguyên lai cái kia tên vô lại trở về. Chợt, Hoàng Dung xoay người, hai tay chống nạnh, nhìn Diệp Trường An, vẻ miệng vừa nói, "Thử. Lần trước cho ngươi làm một bản lớn sớm một chút, ngươi không rên một tiếng liền không còn hình bóng. Nói đi, ngươi muốn thế nào bồi thường ta?" Diệp Trường An tự mình cầm lấy một cái bánh ngọt ném vào trong miệng, ăn sau, nhìn về phía tức giận Hoàng Dung cười nói, "Ngươi muốn cái gì bồi thường? Nhuyễn vị giáp còn cho ta." Hoàng Dung lập tức nói ra. Diệp Trường An lắc đầu, nói, "Vậy không được. Trước đó nói qua, ta phải ăn đủ ngươi một tháng mỹ thực mới có thể xác định ngươi có phải hay không Hoàng Dung, vạn nhất ngươi không phải, ta còn sai rồi, chẳng phải là thật xin lỗi khả ái của ta Dung Nhi." Hoàng Dung nhất thời quỳ lên, làm bộ đáng thương nói ra, "Có thể ngươi động một chút là chạy mất dạng, ngươi khi nào mới có thể ăn đủ một tháng a?" Thấy Hoàng Dung dáng dấp, Diệp Trường An trong lòng không khỏi có chút buồn cười, chợt phiền muộn mà thở dài nói, ai, không có biện pháp, ai bảo bản công tử chính là lao lực mệnh đâu, ngươi liền an an tâm tâm ở nơi này đợi, một ngày nào đó có thể ăn đủ một tháng. Ngươi, Hoàng Dung khí hàm răng ngứa, nhưng sau một khắc, liền nhãn châu xoay động, nói ra, vậy ta muốn cái kia môn sơn tự kinh. Sơn tự kinh. Diệp Trường An khỏe miệng dương lên, thống khoái mà nhận lời nói, không thành vấn đề. Dứt lời, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra tất cả bí tịch, đặt lên bàn, lấy ra sơn tự kinh đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung nhất thời lộ ra nét mừng, cầm lấy sơn tự kinh liền cao hứng mở ra, nhìn. Diệp Trường An nhưng là nhíu mày lại, lộ ra lau một cái cười xấu xa, xoay người nhìn về phía chúng nữ nói ra, những công pháp này, các ngươi muốn học cái nào một môn, chính mình tùy ý chọn a. Thế nhưng không cho phép tham thì thâm. Khúc Phi Yên, Thủy Xanh, Thu Linh Tố, Ân Tố Tố nhao nhao đại hỉ, sợ hãi kêu đã chạy tới chọn lựa công pháp. A, nguyên lai đều có thể chọn công pháp. Bại hoại, tức chết Dung Nhi. Lúc này, Hoàng Dung mới phản ứng được, nhất thời tức giận đến quay hàm rồng, căm tức nhìn Diệp Trường An bóng lưng, đưa ra quả đấm nhỏ bị hoa. Không được, ta phải dựa vào tài trí thông minh của ta, nhiều nhớ hai môn công pháp, không thể tiện nghi người xấu này. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Nghi Lâm mới vừa nhấc chân lên, liền ngừng lại, nhìn về phía bên cạnh Đông Phương Bất Bại, hỏi, tỷ tỷ, ngươi không phải muốn học Quý Hoa Bảo Điện sao? Tại sao không đi chọn a? Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại trên mặt nóng lên, thần sắc lúng túng nói ra, ngươi không cần phải để ý đến tỷ tỷ, chính ngươi đi chọn đi. Nói xong, liền xoay người vội vã hồi gian phòng. Diệp Trường An nhìn Đông Phương Bất Bại bóng lưng, không khỏi cười thầm nói, còn xấu hổ. Buổi tối bản công tử tự mình đưa cho ngươi, bản đầy đủ Quý Hoa Bảo Điện đang ở trước mắt, ta cũng không tin tưởng ngươi không tâm động. Hắc hắc. Từ Đông Phương Bất Bại nơi cửa phòng thu hồi ánh mắt, Diệp Trường An nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, cười hỏi, các ngươi muốn học công pháp gì? Yêu Nguyệt nhưng là liếc mắt một cái Diệp Trường An, thừ nhẹ một tiếng, không nói một lời. Liên Tinh cười nhạt một tiếng, nói, ta theo tỷ tỷ không đổi, làm cho các nàng chọn trước a. Diệp Trường An ánh mắt từ Yêu Nguyệt trắng loãng như ngọc trên mặt sẽ qua, lộ ra lau một cái nghiền ngẫm thân sắc, sau đó nhìn về phía một bên muốn nói lại thôi Loan Loan, nói ra, ngươi không cần nói, ta nhớ rõ thời gian, chúng ta ngày mai sẽ đi trước lại tùy. Loan Loan quyến rũ cười cười, nói, tạ ơn công tử. Diệp Trường An mỉm cười nói, ngươi cũng đi chọn một môn công pháp a, ta cũng có thể chọn công pháp. Loan Loan vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm, cầu tiên hoa. Diệp Trường An gật đầu, nói đương nhiên. Loan Loan ha 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 cười, xoay người hướng đang tại chọn lựa bí tịch chúng nữ đi tới. Buổi chiều, chúng nữ ghi nhớ mỗi người chọn lựa công pháp, vội vã ăn xong Hoàng Dung chuẩn bị bữa cơm sau, liền nhao nhao khẩn cấp quay ngược về phòng tu luyện. Diệp Trường An thì là đẩy ra Đông Phương Bất Bại gian phòng. Ai? Đông Phương Bất Bại trong lòng hoảng hốt, từ trên giường ngồi thẳng lên. Không cần đoán, nàng cũng đã biết là ai. Cái nhà này bên trong, ai còn sẽ hơn nửa đêm chạy đến phòng nàng? Sớm biết cũng không cùng Nghi Lâm cách ra ngủ. Này sát phôi tử hơn nửa đêm đã chạy tới, khẳng định không có lòng tốt. Đường đường Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ, như thế sợ bản công tử sao? Diệp Trường An thân hình xuất hiện ở Đông Phương Bất Bại bên giường, không cố kỵ chút nào ngồi lên, nói ra. Đông Phương Bất Bại cầm lấy chăn, về phía sau nhích lại gần, lạnh lên một tiếng, nói ta Đông Phương Bạch chưa từng sợ qua ai. Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, nói ra, ban ngày ngươi nhưng là có cơ hội lấy được Quý Hoa Bảo Điện, đáng tiếc ngươi bỏ lỡ. Hiện tại ta mang đến, ngươi có muốn hay không? Đông Phương Bất Bại hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu như còn không nói lời nào, ta liền đi. Sau này ngươi cũng không cơ hội. Diệp Trường An cười nhẹ nhàng, tiếp tục nói. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại giữa lông mày cao lại, nhìn Diệp Trường An trong mắt lóe lên do dự màu. 3, 2, 1. Diệp Trường An một chữ lối ra, lập tức đứng lên, hướng bên ngoài phòng đi tới. Đừng, đừng đi. Ta muốn. Ngay tại Diệp Trường An đi tới cửa miệng lúc, Đông Phương Bất Bại hoảng loạn lên tiếng, gọi hắn lại. Diệp Trường An trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, chợt xoay người, một lần nữa đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn Đông Phương Bất Bại tuyệt mỹ khuôn mặt, nói ra, bây giờ muốn, nhưng là phải trả giá thật lớn. Ngươi. Đông Phương Bất Bại khí tức bị kiềm hãm, một lát sau, cắn răng nói ra, cái gì đại giới? Hắc hắc. Lần trước ở trong rừng cây, bản công tử không có hồn quang nghiện. Lần này nghĩ tới đã nghiền. Diệp Trường An hắc hắc cười, nói ra, ngươi một cái sắp phối tử, cũng biết ngươi tìm đến ta, không có ý tốt. Đông Phương Bất Bại lạnh giọng nói ra. Diệp Trường An cười không nói, lặng lặng cùng đợi. Ai? Sớm biết ban ngày liền không căng thẳng, trực tiếp cầm công pháp cũng sẽ không cho này sắp phôi tử cơ hội. Coi là hôn thì hôn a, ngược lại cũng hôn qua rồi, hôn lại một lần cũng không có cái gì quá không được. Đông Phương Bất Bại trầm ngâm sau một lúc lâu, tựa hồ thỏa hiệp, than nhẹ một tiếng, nói đụng tới ngươi, coi như ta không may. Tới đi. Nói xong rồi, chỉ có thể thân, những thứ khác không cho phép làm. Nghe được Đông Phương Bất Bại mà nói, Diệp Trường An nét miệng cười, liền nhào tới. Khốn kiếp, ngươi không giữ lời hứa. Nói xong rồi chỉ cho phép thân. Nô. Hồi lâu sau, Diệp Trường An ra Đông Phương Bất Bại gian phòng, vẻ mặt thỏa mãn sửa sang lại y phục, ngược lại đi tới Yêu Nguyệt cửa phòng miệng bên trên. Chương 196, đùa giỡn Hoàng Dung. Trúc Ngọc Nghiên kinh thế xinh đẹp. Chương 196, đùa giỡn Hoàng Dung. Trúc Ngọc Nghiên kinh thế xinh đẹp. Diệp Trường An cũng không che giấu hành tích. Tại Yêu Nguyệt cánh cửa, thân hình có chút dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Nhưng Diệp Trường An có thể rõ ràng nghe được nằm ở trên giường Yêu Nguyệt, tim đập đang tại nhanh hơn, hô hấp cũng gấp thúc. Đều vợ chồng, ban ngày còn như vậy rụt rè. không hổ là cao ngạo như là trên trời minh nguyệt một dạng nữ nhân. Bất quá, ta thích. Hắc hắc. Diệp Trường An mừng thầm. Sau một khắc, Diệp Trường An thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Dương Thơm không do vung lên, lại chậm rãi bay xuống. Ngươi làm cái gì? Hắc hắc. Ta chợt nhớ tới, Như Lai thần trưởng còn không có dạy cho ngươi, thừa dịp tối hôm nay, dạy cho ngươi đi. Hừ. Ta không có thèm. Ngươi đi mau. Ngươi hi không có thèm là chuyện của ngươi, ta giáo không dạy là của ta chuyện. Tới đi. Trước học một cái cảnh xuân trận. Ngạch, sai rồi, Phật quang sơ hiện. Ngươi lan lộn. Nô. Một đêm vội vã mà qua. Sáng sớm. Bận rộn trong một đêm Diệp Trường An, vẫn như cũ tinh thần phân chấn, lang thôn hổ yết ăn Hoàng Dung chuẩn bị xong cơm nước. Một bên nhìn Diệp Trường An ăn nôn nghiến Hoàng Dung, không khỏi bĩu môi thầm nghĩ, chết đói ngươi đi. Để ngươi cả đêm không yên tĩnh, làm hại ta ngay cả thấy đều ngủ không tốt. Nhất định chính là sắc quỷ cùng quỷ chết đói đầu thai. Lúc này, Diệp Trường An phảng phất nghe được Hoàng Dung suy nghĩ trong lòng một dạng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hoàng Dung tâm miệng vừa nhảy, chột dạ không thôi, vội vàng cầm lấy một khối bánh ngọt đưa tới Diệp Trường An bên mép, bài trừ một nụ cười, nói cái này bánh ngọt ăn thật ngon, ngươi nếm thử. Diệp Trường An nhìn trong mắt loạn chuyển Hoàng Dung, lại nhìn một chút trước mặt Thiên Thiên Ngọc Thủ, khoe miệng hiện hiện một nụ cười, mở ra miệng lớn, liền cắn đi tới. A, muốn chết à? Để ngươi ăn bánh ngọt, ngươi làm sao ăn? Ngươi nhanh thả lỏng miệng. Sát phôi tử, hòa tâm củ cải. Một lát sau, Hoàng Dung sắc mặt đỏ hồng, vẻ mặt ý xấu hổ từ trong phòng chạy ra ngoài. Nhìn chạy trối chết thiếu nữ bóng lưng, Diệp Trường An không khỏi cười lên ha ha. Dùng xong bữa sáng, Diệp Trường An gọi tới chú nữ, thông báo vài câu sau, liền trực tiếp thi triển tiềm huyền xúc địa mang theo Loan Loan biến mất không thấy gì nữa. Đại tùy vương triều, âm quý phái trụ sở. Diệp Trường An ôm Loan Loan, thân hình hiện ra. Công tử, ta mang ngài đi sư phụ phòng ngủ a. Loan Loan ngửa đầu nhìn về phía Diệp Trường An, nói ra. Diệp Trường An nhẹ nhàng gõ đầu, nói ân. Đi thôi. Hai người xuất hiện vị trí, vốn là tại âm quý phái trụ sở chỗ sâu, cũng không quá nhiều âm quý phái đệ tử gác. Trong chốc lát, Loan Loan liền dẫn Diệp Trường An đi tới một cái thạch thất cánh cửa. Sư tôn, công tử tới. Loan Loan mặt hướng thạch thất, cung kính nói ra. Loan Loan vừa dứt lời, thạch thất liền ầm ầm một tiếng, mở ra. Sau một khắc, Diệp Trường An trong tầm mắt liền hiện ra một cái ăn mặc một mạc nhã lệ, thân hình thướt tha thon dài, đầu kết cao kế, khuôn mặt tuyệt đẹp cao nhã nữ tử. Nữ tử đình đình nhi lập, đứng yên tư thái, liền có chồng làm người ta xem xét không hết cảm giác, lại xung doanh cực độ kín đáo mê hoặc ý tứ hàm xúc. Trúc Ngọc Nghiên, không hổ là âm hậu, quả nhiên xinh đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Diệp Trường An ánh mắt chút ngưng, hắn bị kinh diễm đến. Trước mắt âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, khuôn mặt như thiếu nữ thanh xuân, lỏa lộ đi ra da thịt, phảng phất không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, lóe sáng lấy vượt quá phàm thế động nhân quan thải. Cùng nguyên tắc miêu tả giống nhau như lúc, một đôi mi thanh tú nghiêng sen vào tấn, hai tròng mắt hắt như điểm nước sơn, vô cùng thần thái, nhìn quanh ở giữa phảng phất có thể làm bất kỳ nam nhân nào tình mê khuynh đảo. Đúng là mẹ nó đẹp a. Ngay tại Diệp Trường An có chút thất thần lúc, Trúc Ngọc Nghiên hơi hơi nghiêng người, đưa ra một cái hơn tuyết khí sương, đẹp đến mức khắc thường ngọc thủ, làm tư thế xin mời, nói ra, công tử giá lâm. Trúc Ngọc Nghiên không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Không chỉ dung mạo xinh đẹp vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, ngay cả âm thanh đều tựa như có được làm cho không người nào có thể tự kiềm chế ma lực. Diệp Trường An phục hồi tinh thần lại, trong lòng tán thán, chợt mỉm cười, nói, không cần đa lễ. Dứt lời, cũng không khách khí, cất bước hướng bên trong thạch thất đi tới. Đang cùng Trúc Ngọc Nghiên gặp thoáng qua lúc, Diệp Trường An có thể rõ ràng ngửi được một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm từ trên người tản ra. Diệp Trường An nhất thời liền tâm thần nhộn nhạo, kìm lòng không được thật sâu hút một ngụm, khen, thật là thơm. Nghe vậy, Trúc Ngọc Nghiên thần sắc khẽ run, chợt lộ ra lau một cái nụ cười quyến rũ, sắc mặt ung dung nói ra, đa tạ công tử khen. Diệp Trường An cười nhạt một tiếng, đi tới bên trong thạch thất, ngồi xuống. Lúc này, Loan Loan đứng ở thạch thất cánh cửa, hướng vào phía trong cung kính nói, công tử, sư tôn, cái kia Loan Loan xin được cáo lui trước. Ân, đi thôi. Diệp Trường An phất phất tay, nói ra. Loan Loan rời đi, cửa đá đóng cửa. Diệp Trường An nhẹ nhàng hấp một ngụm Trúc Ngọc Nghiên đưa tới nước trà, mở miệng hỏi, cái kia Thạch Chi Hiên luyện thành bất tử ấn pháp. Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ đầu nói căn cứ có được tình báo, hắn đúng là luyện thành một môn là bất tử ấn pháp công pháp, hơn nữa võ đạo tu vi cần phải cũng đã đột phá đến tiên nhân cảnh. Hừ, chính là tiên nhân cảnh mà thôi. Có ta ở đây, ma môn chi chủ chỉ có thể ngươi để làm. Mặc dù cái kia Tà Đế hướng Vũ Điển cũng không ngăn cản được. Diệp Trường An hừ nhẹ một tiếng, thần sắc khinh thường nói ra. Trúc Ngọc Nghiên trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, chợt mở miệng nói, công tử tư thế bay hùng thần võ, cái thế vô địch. Chính là Thạch Chi Hiên tự nhiên không để tại công tử trong mắt. Thiếp thân có thể được công tử tương trợ, không cần báo đáp, sau này tự nhiên tận tâm phụ dưỡng. Nghe được Trúc Ngọc Nghiên mà nói, Diệp Trường An nhìn gần trong gang tấc tuyệt sắc người ngọc, tâm thần khó định, lúc này liền bắt lại Trúc Ngọc Nghiên hoàn mỹ ngọc thủ, hướng bên giường đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, thời gian quý giá. Ta trước giải quyết ngươi tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh, lại giúp ngươi đột phá thiên nhân cảnh. Sau đó, hắc hắc, tất cả vâng theo công tử chính là. Trúc Ngọc Nghiên tùy ý Diệp Trường An lôi kéo đứng dậy, khẽ cười nói. Hai người ngồi trên giường. Diệp Trường An lập tức bắt đầu vận chuyển công lực, dẫn đạo Trúc Ngọc Nghiên tu luyện Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp chữa trị tẩu hỏa nhập ma tổn thương kinh mạch khiếu huyệt. Tại Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp cường đại công hiệu dưới, ba bảy không bao lâu, Trúc Ngọc Nghiên trong cơ thể bởi vì luyện công bị tổn thương kinh mạch liền đã chữa trị hoàn toàn. Hơn nữa tại Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp cường hóa dưới, trở nên cứng cáp hơn. Diệp Trường An cũng không đình chỉ, tiếp tục dùng mạnh mẽ vô cùng lực lượng thay Trúc Ngọc Nghiên đả thông cựu âm dịch mạch đại pháp kế tiếp khiếu huyệt kinh mạch. Từ hắn dùng cựu tức phục khí chi thuật đem chân khí chuyển hóa thành pháp lực sau, không chỉ có thi triển đủ loại võ học uy lực đại tăng, làm việc này cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà Trúc Ngọc Nghiên có thể lãnh đạo âm quý phái trở thành ma môn đệ nhất đại phái, không chỉ có trí tuệ vô song, võ đạo thiên phú cũng là ít có người có thể so với. Lần này, vẹn vẹn nửa canh giờ, nàng liền tại Diệp Trường An trợ giúp dưới, luyện đến cựu âm dịch mạch đại pháp tầng cảnh giới thứ 3. Không hề hết ý đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Đồng thời, Thiên Ma đại pháp cũng nước chảy thành sông, đột phá đến 18 tầng cảnh giới đại viên mãn. Chương 197, Tà đế xuất thế. Chương 197, Tà đế xuất thế. Trúc Ngọc Nghiên công hành viên mãn, mở hai mắt ra, ánh mắt tràn ngập hồn siêu phách lạc và mang, đồng thời cũng tràn đầy vô tận vui sướng cùng kích động. Một lát sau, Trúc Ngọc Nghiên đè nén xuống nội tâm sao động, bốn người nhìn về phía sau lưng Diệp Trường An, lộ ra nụ cười quyến rũ, nói ra, công tử, thiếp thân thật sự quá vui vẻ. Không nghĩ tới, sinh thời, ta còn có thể đạt được Thiên Ma đại pháp cảnh giới đại viên mãn. Diệp Trường An cười nhạt, nói ra, đây coi là cái gì? Bản công tử giúp ngươi nhất thống ma môn, sẽ giúp ngươi đem thiên ma sách tập thể. Đến lúc đó lại giúp ngươi bằng chính thống phương pháp luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp cũng không phải không thể. Diệp Trường An ngược lại cũng không phải qua quýt khen miệng. Hoàng đại sư dưới ngòi bút, mặc dù luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp đều là nam nhân, nhưng chưa nói nữ nhân không thể luyện môn công pháp này. Hơn nữa, luyện thành cái này công ba loại phương pháp bên trong, chính thống nhất tu luyện phương pháp cũng không cần lô đỉnh, mà là thuần kháo tự thân tu luyện, từ đạo nhập ma, trải qua sinh tử, cuối cùng công thành. Cho nên cũng không tồn tại nam nữ sai biệt. Vậy dĩ nhiên chính là nữ nhân cũng có thể tu luyện. Cái gì? Tập Tề Thiên Ma Sách, giúp ta luyện thành Thánh môn vô thượng thần công đạo tâm chủng ma đại pháp. Nghe được Diệp Trường An mà nói, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, một cổ nồng tình từ đáy lòng tự nhiên mà sinh, lúc này liền tự tay hoàn mỹ cánh tay ngọc ôm vào lá dài 14 an trên cổ của, thần thái quyến rũ, hà hơi như lan mà nhẹ giọng nói, "Công tử, từ Đại Minh Vương triều vạn dặm xa xôi đi tới Đại Tùy Vương triều, khẳng định mệt không? Thiếp thân hầu hạ ngươi nghỉ ngơi một hồi a." Thấy Trúc Ngọc Nghiên như vậy câu hồn phách người mỹ thái, lại nghe được như vậy ám chỉ tính lời nói, sớm bị câu trong lòng sao động Diệp Trường An, nơi nào còn nhịn được. Không hổ là âm quý phái tông chủ, thực sự là chi kỳ đâu. Bản công tử tối hôm qua không ngủ tận hứng, vừa lúc ngủ bù. Diệp Trường An nói xong, liền phát sinh gầm nhẹ một tiếng, đem Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại ôm thật chặt vào trong lòng. Ha ha ha. Theo Trúc Ngọc Nghiên một hồi quyến rũ tiếng cười duyên vang lên, bên trong thạch thất ngọn đèn tắt. Không biết qua bao lâu, bên trong thạch thất ngọn đèn lần nữa sáng lên. Trúc Ngọc Nghiên đã mặc chỉnh tề, đang tại vì Diệp Trường An chỉnh lý quần áo. Một lát sau, Diệp Trường An tại bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm ly trà lên hút lưu một ngụm, nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên, vô vô bắp đùi của mình, nói ra, tới, ngồi ở đây. Một chỗ nhìn một chút hôm nay bản công tử ngũ quỷ bản vận thuật có thể được đến thứ gì. Trúc Ngọc Nghiên cười nhạt, không hề nhăn nhó thái độ, vòng eo lắc một cái, liền ngồi ở Diệp Trường An trên đùi. Ha ha ha. Diệp Trường An tự tay nắm ở Trúc Ngọc Nghiên, đắc ý cười lớn một tiếng, chợt thi triển lên ngũ quỷ bản vận thuật. Hơi lộ ra mở tối trong thạch thất, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, Đại Tùy Vương triều, một chỗ không rõ trong hang, Tà Đế hướng Vũ Điền ngồi xếp bằng, hai mắt hơi đóng. Từng cổ một cường đại đến kinh thiên động địa khí tức tràn ngập toàn bộ trong động vật. Đồng thời, trên người tràn lan ra từng cổ một năng lượng, đang tại rót vào trước người cách đó không xa một cái đặt ở trên đài cao, đang tại tản ra ánh huỳnh quang bán trong suốt trong tinh thạch. Một lát sau, Hướng Vũ Điền mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua bán trong suốt tinh thạch, lạnh nhạt nói, "Thánh xá lợi thật đúng là tựa như vô cùng tận mở dạng. Mặc dù mỗi lần rót vào nguyên tinh không nhiều, nhưng từng ấy năm tới nay, số lượng cũng là cực kỳ kinh người, hắn lại vẫn không có tràn đầy cảm giác." Nói xong, Hướng Vũ Điền lại một lần nữa nhắm mắt lại, chậm rãi thu hồi công lực. Nhưng sau một khắc, hắn liền lần thứ hai mở hai mắt ra, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, sắc bén kinh người không gì sánh được, đồng thời một cổ phảng phất có thể hủy diệt hết thể cuồng bạo lực lượng, cuộn sạch hướng toàn bộ độc vật. Ân, vừa mới vẫn còn ở, tại sao sẽ đột nhiên không thấy? Ai ăn hùng tâm báo tử can đảm, dám ở ta Hướng Vũ Điền trước mặt chơi hoa chiêu? Hướng Vũ Điền nhìn dông tuyết đài cao, ánh mắt sắc bén, tà dị thanh âm bá đạo từ trong miệng chậm rãi phát sinh. Thoại âm rơi xuống, hắn nâng hai tay lên dựng thẳng tại trước ngực, biến ảo kỳ dị thủ thế. Nhất thời, một loại siêu nhiên xuất trần khí tức tản ra. Tiếp đấy, lại biến hóa thành một loại bá đạo tà dị khí tức. Cứ như vậy thay thế biến hóa, một hồi tựa như một tôn bệ nghệ thiên hạ ma thần, một hồi lại như ẩn thế thoát tục xuất trần tiên nhân. Nhìn vô cùng kỳ dị. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Hướng Vũ Điền liền ngừng lại, cười lạnh nói, "Thánh xá lợi vẫn còn ở Đại Tùy cảnh nội. Ta ngược lại muốn nhìn là ai đang làm trò quỷ." Điện Nhi, vẫn là Thiên Tăng. Xem ra ta Hướng Vũ Điền lâu không xuất thế, đều đã không đem ta để ở trong mắt. Cũng được, cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí. Đối với, trước đó chỉ điểm qua cái kia thánh môn tiểu tử ngươi tên gì? A, đối với, Thạch Chi Hiên. Tiểu tử kia thiên phú không tệ, không biết hắn bây giờ nhất thống thánh môn có hay không. Cũng vừa lúc đi xem hắn một chút. Ta Cực Tông đệ tử bất tranh khí, từ hắn trưởng không thánh môn cũng là một chuyện tốt. Thánh môn nhiều năm như vậy coi như là ra một cái hạt giống tốt. Dứt lời, Hướng Vũ Điền thân ảnh liền biến mất trong động vật. Cùng lúc đó Đại Tùy Vương triều, âm quý phái chủ sở, bên trong thạch thất. Diệp Trường An ôm Trúc Ngọc Nghiên, chờ đợi khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian. Bên trong thạch thất liền sáng lên chói mắt quang mang. Lần đầu tiên nhìn thấy ngũ quỷ bản vận thuật Trúc Ngọc Nghiên, trong ánh mắt đều là vẻ hiếu kỳ, chăm chú nhìn quang mang bao phủ chỗ. Đợi cho quang mang tan hết, Một cái so với người trưởng thành quả đấm hơi lớn hơn, bán trong suốt hình tròn tinh thạch hiện ra. Diệp Trường An ánh mắt nhất động, vỗ nhẹ nhẹ một cái Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên hiểu ý, đứng dậy cầm lấy hình tròn tinh thạch, quan sát liếc mắt, lộ ra vẻ suy tư, đưa cho Diệp Trường An. Diệp Trường An tự tay tiếp nhận. Nhất thời, bán trong suốt hình tròn tinh thạch tin tức biểu hiện trong đầu. Tà đế xá lợi, ẩn chứa lực lượng kỳ dị dị bảo, sở hữu hấp thụ cùng chứa đựng nhân loại chân nguyên cùng tinh khí kỳ dị đặc tính tà đế xá lợi. Diệp Trường An hơi kinh hãi, thốt ra. Một bên Trúc Ngọc Nghiên nghe được tà đế xá lợi bốn chữ, cũng là biến sắc, lộ ra kinh sợ, nói ra, dĩ nhiên là tà đế xá lợi. Ta nói vừa rồi nhìn vật ấy, sao 490 sao có loại quen thuộc cảm giác. Ta từng tại đồ sách trông được đã đến vật ấy bản vẽ. Cái này dị bảo đã theo tà đế tiêu thất hồi lâu, không nghĩ tới lại bị ngươi trộm được. Lúc này, tay cầm tà đế xá lợi Diệp Trường An, cũng là không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn có thể cảm thụ được tà đế xá lợi bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn nguyên tinh. Tu luyện chi nhân, nguyên tinh chính là tất cả căn bản. Chân khí cùng nguyên thần đều là đem nguyên tinh tu luyện để thăng được. Nguyên khí cùng nguyên thần bởi vì mỗi người tu hành gặp gỡ cùng phương pháp khác biệt, có sai biệt, nhưng nguyên tinh nhưng cũng không có bất động. Đây cũng là vì sao tại đại đường song long chuyện nguyên tắc bên trong, khấu trọng cùng từ lăng bản thân chân khí nóng lên lạnh lẽo, tuy nhiên cũng có thể hấp thu tà đế xá lợi trong năng lượng, từ đó công lực đại tăng. Hắn cảm giác có dũng khí. Chỉ cần đem tà đế xá lợi bên trong nguyên tinh toàn bộ hấp thu, trong cơ thể pháp lực tất nhiên sẽ có nhảy vọt tăng trưởng, mà hắn cũng tất nhiên có thể một lần hành động đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Đồ tốt a. Diệp Trường An cũng không dây dưa, lúc này liền đối với Trúc Ngọc Nghiên nói ra, đừng cho người đánh quấy rầy ta đi đột phá cái thiên nhân cảnh vui vừa một chút. Người khác có thể đột phá thiên nhân cảnh, liền cùng Thiêu Cao Hương giống như, ngươi nhưng là vui vừa một chút. Ai? Quá đả kích người a. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt bật ra, lộ ra vẻ bất đắc dĩ màu, chợt nhẹ nhàng cười, nói ra, tốt. Hắc hắc. Chờ ta a. Diệp Trường An tự tay tại Trúc Ngọc Nghiên vòng eo bóp nhẹ một thanh, liền thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên giường hẹp, tay cầm tà đế xá lợi bắt đầu tính toán. Chương 198, thực lực bạo tăng. Khủng bố sơn tự kinh. Chương 198, thực lực bạo tăng. Khủng bố sơn tự kinh. Ở trong nguyên tắc, Tà Cực Tông lịch đại tông chủ đối với như thế nào tinh chế tà đế xá lợi bên trong nguyên tinh không được hắn pháp, lệnh xá lợi không ngừng hấp thụ đủ loại kiểu dáng thai hại hoặc vô hại nguyên khí, đưa tới tinh chế xá lợi nguyên tinh trở thành cao độ chuyện nguy hiểm, một cái không tốt, động có tẩu hỏa nhập ma hiểm. Mà bây giờ, Diệp Trường An người mang cựu âm dịch mạch đại pháp tự nhiên không cái này lo lắng. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được trong tay tà đế xá lợi dường như cùng nguyên tắc bên trong miêu tả không giống nhau. Không chỉ có bên trong nguyên tinh năng lượng thuần túy không gì sánh được, số lượng cũng khổng lồ kinh người. Nguyên tắc bên trong, tà đế xá lợi bên trong nguyên tinh là bị Thạch Chi Hiên, Khấu Trọng cùng từ lăng ba người mỗi người hấp thu một bộ phận. Trong đó, Thạch Chi Hiên chỉ hấp thu một phần nhỏ, trị bệnh tâm thần phân liệt. Mà Khấu Trọng cùng từ lăng thì hấp thu tà đế xá lợi đại bộ phận năng lượng, thực lực để thăng tới làm thế cao thủ hàng đầu cấp bậc, đại khái tương đương với bây giờ thiên nhân cảnh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng lúc này, Diệp Trường An lại nghĩ đến trong tay tà đế xá lợi bên trong năng lượng ẩn chứa, để cho 10 người để thăng tới thiên nhân cảnh hậu kỳ cảnh giới đều không ngừng. Chẳng lẽ là tà đế hướng vũ điện một mực tại hướng xá lợi bên trong rót nguyên tinh? Ha ha, đúng như này lời nói, ngược lại là tiện nghi bản công tử a. Diệp Trường An âm thầm cười, chợt không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vận chuyển Long Thần Công, bắt đầu mạnh mẽ thu nạp trong đó nguyên tinh năng lượng. Ỷ vào mạnh mẽ đến không thuộc về mình khí lực, cùng với cứng cỏi đến cực điểm kinh mạch và cửu âm dịch mạch đại pháp, Diệp Trường An không cố kỵ chút nào điên cuồng hấp thu luyện hóa tà đế xá lợi bên trong nguyên tinh. Ùng ùng. Trong cơ thể trong kinh mạch phảng phất hồng thủy thao thiên một dạng, vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Chỉ một lát sau ở giữa, tại năng lượng khổng lồ trùng kích vào, liền có rất nhiều kinh mạch bế tắc cùng khiếu huyệt bị giải khai. Trong khoảnh khắc, Long Thần Công cũng đã đạt được tầng thứ 7 viên mãn cảnh giới. Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, một tiếng ầm vang, Diệp Trường An nhất thời cảm giác được trong cơ thể một đạo vô hình gông xiềng bị mở ra. Long Thần Công đột phá đến tầng cảnh giới thứ 8. Diệp Trường An trong đầu một mảnh thanh minh. Thiên địa giữa tất cả sự vật phảng phất trở nên càng thêm rõ ràng. Ngay cả không khí chung quanh bên trong trôi nổi vi trần, đều rất giống trong đầu hạt hạt rõ ràng, trên thạch bích mắt thường khó có thể phát giác hoa văn, lúc này đều rõ ràng rành mạch. Đồng thời, cả người cùng ý thức đều giống như cùng thiên địa ở giữa thành lập một loại kỳ diệu liên hệ. Phảng phất thiên địa đều nắm trong tay, tuyệt không thể tả. Diệp Trường An mở hai mắt ra, trong mắt hào quang rực rỡ, phảng phất hai đợt mặt trời chói chang soi sáng thế gian, mở tối thách thất, vào giờ khắc này đều sáng rất nhiều. Diệp Trường An tâm niệm vừa động, xuê bàn tay ra tùy ý vung lên, thiên địa ở giữa năng lượng liền tùy theo tụ đến. Ý nghĩ cả đời, phất tay liền mang theo lấy bảng bạc vô cùng thiên địa năng lượng. Đây chính là thiên nhân hợp nhất cảnh huyền diệu sao? Quả nhiên vô cùng cường đại. Nếu không phải mình có không có gì sánh kịp căn cơ cùng chân chính lịch thiên vô thượng thần công trong người, đừng bảo là lấy đại tông sư cảnh vượt cấp tiêu diệt thiên nhân cảnh, coi như muốn thương tổn được loại cảnh giới này chí cường giả, phòng trừng cũng không thể. Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ mừng rỡ, chợt lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Lúc này, thân thể hắn tựa như một cái không đáy vòng xoáy một dạng, không khỏi điên cuồng hấp thu trong tay tà đế xá lợi năng lượng, không gian xung quanh trong từng tia thiên địa năng lượng, đồng dạng bị hấp lực cường đại, dẫn dắt tụ đến. 3 3 3. Lại có rất nhiều khiếu huyệt tại cuồng mãnh nguyên tinh năng lượng trùng kích vào bị đả thông. Cửu âm dịch mạch đại pháp liên tục đột phá đến tầng thứ 5, tầng thứ 6, cho đến tầng thứ 7. Cùng lúc đó, Diệp Trường An trên người đằng một chút bị hừng hực lam sắc liệt diễm bao trùm. Lam sắc liệt diễm tản ra cực hạn nhiệt độ cao, nhưng cũng không có thiêu bị xung quanh bất luận một cái nào đồ vật, ngay cả Diệp Trường An quần áo đều không hư hao chút nào. Trong chốc lát, bao trùm toàn thân lam sắc liệt diễm liền dần dần chuyển hóa thành màu đỏ hỏa diễm. Lại một lát sau, màu đỏ liệt diễm cũng dần dần hóa thành thanh sắc liệt diễm. Lúc này trên ngọn lửa tản ra cực nóng nhiệt độ cao, phản phất có thể nóng chảy thế gian vạn vật một dạng. Cách đó không xa, Trúc Ngọc Nghiên nhìn bị ngọn lửa bao trùm Diệp Trường An, sắc mặt hoảng sợ không gì sánh được, trong ánh mắt đều là sùng kính cùng quý mẫu. Nữ nhân mộ cường chính là thiên tính. Mặc dù Trúc Ngọc Nghiên chính là ma môn đệ nhất đại phái tông chủ, cao cao tại thượng, cũng không ngoại lệ. Lúc này, nhìn trước mắt phảng phất dục hỏa thần linh một dạng Diệp Trường An, Trúc Ngọc Nghiên tâm triệt để luân hãm. Ngay tại Trúc Ngọc Nghiên tâm thần bị hoàn toàn hấp dẫn lúc, đột nhiên, bên trong thạch thất cảnh vật đột nhiên xảy ra biến ảo. Trúc Ngọc Nghiên phát hiện mình dường như đưa thân vào một mảnh vẻ xanh biết rồi rào sân dã, một mảnh chim hót hoa nở, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Sau một khắc, con mắt cảnh vật lần nữa biến ảo, lại là một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt, vô số cổ thụ chọc trời đứng sừng sững, vô số côn trùng đều vang tiếng thú gầm nhiều lần xuất hiện. Ngay sau đó, trang cảnh lại biến, nàng lại đưa thân vào một mảnh tiêu điều cổ đạo ở giữa, bốn phía là vô tận hoang vắng, lệnh người tâm thần thê lương bị thương. Sau đó, nàng lại tới một mảnh trắng xóa tuyết sơn đỉnh, vô tận phong tuyết tràn ngập, đồng thời, một cổ không gì sánh được lạnh lẽo thấu xương đánh tới, dường như muốn đem nàng đông lạnh thành một cổ tượng đá. Trúc Ngọc Nghiên thần sắc hoảng hốt, vô ý thức liền vận lên tiên ma đại pháp, chống đỡ lạnh lẽo. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, mặc cho nàng như thế nào vận chuyển nội lực, trên người hàn ý không chỉ có chưa từng giảm thiểu một phần, hơn nữa buộc phát lạnh lùng băng lạnh. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như tùy ý loại tình huống này phát triển, không cần thiết chốc lát, nàng liền sẽ bị đông cứng ở chỗ này. Ta rõ ràng ở thạch thất trông được Diệp công tử luyện công, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vị ấy lục địa thần tiên thi triển thủ đoạn nào đó, đem ta Nazi đến nơi này chút địa phương? Không đúng, lấy công tử thần kỳ, ngay cả là lục địa thần tiên cũng không khả năng giấu giếm được hắn làm việc này. Chẳng lẽ là Trúc Ngọc Nghiên nghi ngờ trong lòng? Đúng lúc này, Trúc Ngọc Nghiên trước mắt băng thiên tuyết địa tiêu thất, đồng thời cái kia đông tận xương tủy hàn ý cũng tan biến không còn dấu tích. Quen thuộc thạch thất tràng cảnh lại xuất hiện ở trước mắt. Nàng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn trên cái băng. Mới vừa tất cả dường như chưa từng xảy ra. Nguyên lai là ảo cảnh. Không, mới vừa lạnh lẽo không phải hư ảo, cái này ảo cảnh có thể thực sự giết người. Chẳng lẽ là công tử trong nhật ký nói cái kia môn thần kỳ sơn tự kinh? Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Trường An. Chỉ thấy Diệp Trường An lúc này phảng phất đưa thân vào một mảnh bóng đêm vô tận thâm thúy tinh không một dạng. Quanh thân sao trời hiện hiện, ngân hà vần quanh, tản ra tuyên cổ vĩnh tồn khí tức thần bí. Bốn mùa biến hóa, tinh hà lưu chuyển, quá thần kỳ. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng cả kinh. Đúng lúc này, Diệp Trường An đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi chớp động tà mị u quang, để cho người ta không tự giác liền muốn trầm luân đi vào. Trúc Ngọc Nghiên chợt cảm thấy chính mình linh hồn dường như muốn bị một cổ không thể địch nổi lực lượng gắng gượng từ trong thân thể kéo ra, trực tiếp kéo hướng cái kia vô tận tinh không. Nàng phát hiện mình đã không thể khống chế thân thể. Trúc Ngọc Nghiên trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, một loại tuyệt vọng không giúp sợ hãi, nhất thời liền từ đáy lòng ngập lên. Tản ra. Đột nhiên, Diệp Trường An tiếng quát khẽ vang lên. Trúc Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy linh hồn buông lỏng, một lần nữa sáp nhập vào trong thân thể. Loại kia vô pháp khống chế tự thân cảm giác, cũng thoáng chốc vô tung vô ảnh. Công tử, vừa rồi, đó là sơn tự kinh. Trúc Ngọc Nghiên nhìn về phía Diệp Trường An, ánh mắt ngạc nhiên hỏi quân. Không sai. Diệp Trường An mỉm cười, gật đầu nói. Hắn vừa rồi mượn Tà Đế Xá Lợi nguyên tinh năng lượng, không chỉ có đem Long Thần Công tăng lên tới tầng thứ 8, võ đạo cảnh giới đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh, hơn nữa còn đem Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp cũng tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 7. Đồng thời, Liệt Diễm Vô Tướng cũng một lần hành động đột phá đến bước thứ 7 cực đạo thanh diễm cảnh giới. Thực lực lần nữa xảy ra nghiêng trời lệch đất tăng lên. Trừ cái đó ra, hắn còn mượn cơ hội này đem Thần Kỳ Sơn Tự Kinh cũng luyện thành. Vừa rồi Trúc Ngọc Nghiên lâm vào không gì sánh được chân thật ảo cảnh, chỉ là tâm hắn niệm lực lượng tràn lan ra tạo thành ảo cảnh mà thôi. Hắn cũng không có nghĩ đến mình luyện ra Sơn Tự Kinh uy lực thật không ngờ đáng sợ. Chỉ là tràn lan đi ra lực lượng, vậy mà để cho một cái thiên nhân cảnh trí cường giả không có lực phản kháng chút nào. Chương 199, lấy trường sinh quyết làm cơ sở, tu luyện đạo tâm chủ ma. Chương 199, lấy trường sinh quyết làm cơ sở, tu luyện đạo tâm chủ ma. Diệp Trường An tâm niệm vừa động, đem năng lượng bị tiêu hao còn thừa không có mấy Tà Đế Xá Lợi thu vào hệ thống không gian bên trong. Hắn căn cơ quá thâm hậu, tu luyện công pháp cũng đều là nghịch thiên cấp bậc vô thượng thần công. Tiêu hao năng lượng thật khủng bố, đủ để sử dụng 10 người để thăng tới thiên nhân cảnh hậu kỳ năng lượng khổng lồ, bị một mình hắn tiêu hao sạch sẽ. Những năng lượng này tiến vào trong cơ thể hắn sau đó, liền bị cựu tức phục khí chi thuật luyện hóa thành pháp lực. Lúc này, hắn bên trong đan điền pháp lực bọt nước, so với trước kia lớn mạnh nhiều gấp mấy lần. Đi khắp ở trong kinh mạch pháp lực sợi tơ, cũng tráng kiện đến mắt thường có thể thấy trình độ. Lần nữa cảm thụ chốc lát trong cơ thể dâng trào lực lượng. Diệp Trường An thân hình lóe lên, biến mất ở trên giường hẹp, xuất hiện ở Trúc Ngọc Nghiên bên người. Tự tay ôm chầm cái kia chọc người vô cùng thân thể mềm mại, sau đó hướng trên cái băng ngồi xuống, cười hỏi, Thạch Chi Hiên triệu tập lưỡng phái lục đạo đại hội cụ thể thời gian nào bắt đầu? Địa điểm ở nơi nào? Trúc Ngọc Nghiên phục hồi tinh thần lại, cười nhạt nói, thời gian tại sau 3 ngày, địa điểm ở nơi này. A, tại Âm Bí phái tổ chức. Diệp Trường An lộ ra vẻ kinh ngạc. Trúc Ngọc Nghiên tiên thiên cánh tay ngọc ôm Diệp Trường An cổ, thanh âm quyến rũ nói, hắn là muốn mượn cơ hội này chèn ép ta, một lần hành động đặt hắn thánh môn người thứ nhất địa vị. Đồng thời cũng muốn thừa dịp cơ hội này, hàng phục ta Âm Quý phái. Dù sao, lưỡng phái lục đạo bên trong, chỉ có ta có thể cùng hắn phân cao thấp. Hắn bây giờ võ công đại thành, tự nhiên là muốn bắt ta khai đao. Hừ, ta Diệp Trường An nữ nhân, há là hắn Thạch Chi Hiên có thể khi dễ. Diệp Trường An lạnh rên một tiếng, thần sắc khinh thường nói ra, ngươi âm quý phái Thiên Ma đại pháp cũng là kỳ 490 diệu dị thường, phối hợp sơn tự kinh vậy cũng có phi phàm diệu dụng. Nhân cơ hội này, ta đem cái này công cũng chuyển cho ngươi. Hơn nữa, bây giờ ngươi Thiên Ma đại pháp đã viên mãn, các loại nhất thống lượng phái lục đạo sau, ta dự định để ngươi tu luyện Trường Sinh Quyết. Nghe vậy, Trúc Ngọc Nghiên thần sắc cả kinh, nói ra, tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết. Quyền kỳ thư này tại công tử trong tay. Diệp Trường An nhẹ nhàng cười nói, Trường Sinh Quyết mặc dù còn chưa tới bản công tử trong tay, nhưng chạy không được. Nếu như không có ngoại ý mà nói, quyền kỳ thư này, lúc này chắc là tại Đại Tùy Vương Triều Dương Châu thành. Ngày mai chúng ta liền đi trước Dương Châu, đến lúc đó ngươi thông tri Ẩm Quý phái môn nhân tra tìm một chút Dương Châu Thạch Long đạo tràng chi chủ Thạch Long ngoài thành biệt viện ở nơi nào, chúng ta đi đem Trường Sinh Quyết thu hồi lại. Ẩm Quý phái tại Dương Châu thành phải có mạng lưới tình báo a. Trúc Ngọc Nghiên điểm nhẹ bước tay, nói tìm kiếm cái kia Thạch Long không khó. Nhưng này Trường Sinh Quyết chính là chính tông đạo gia công pháp, thiếp thân thật có thể tu luyện sao? Diệp Trường An cười ha ha nói đó là tự nhiên. Tứ đại ký thư, Chiến Thần Đồ Lục dẫn đầu, Thiên Ma sách Trường Sinh Quyết từ hàng kiếm điển tam đại ký thư, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, kỳ thực đều là thoát thai từ Chiến Thần Đồ Lục. Tại trong tiểu thuyết, Loan Loan chính là mượn Trường Sinh Quyết chân khí, đột phá đến Thiên Ma đại pháp tầng 18 cảnh giới, thậm chí vượt qua cảnh giới cao nhất. Có thể thấy được Trường Sinh Quyết đối với tu luyện qua Thiên Ma đại pháp người là có ích vô hại. Bất quá, muốn luyện thành Trường Sinh Quyết nhưng là muốn tan hết công lực mới được. A, thiếp thân muốn tan hết một thân công lực sao? Trúc Ngọc Nghiên trên mặt lộ ra không bỏ biểu tình. Diệp Trường An nhẹ nhàng cười, nói ra, làm sao, không nỡ sao? Vậy ngươi có nghĩ là luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp? Trúc Ngọc Nghiên lập tức nói, thiếp thân tự nhiên là muốn luyện thành ta thánh môn vô thượng thần công. Nhưng là thiếp thân công lực tan hết còn như thế nào luyện thành cái này công đâu? Nhìn Trúc Ngọc Nghiên biểu tình nghi hoặc, Diệp Trường An trong lòng biết, mặc dù Âm Quý phái là ma môn đệ nhất đại phái, cũng không rõ ràng đạo tâm trùng ma đại pháp bí ẩn vị trí, chợt mở miệng nói, yên tâm, ngươi là ta nữ nhân, ta sao có thể cho ngươi không duyên cớ tổn thất nhiều năm như vậy công lực? Muốn luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp tổng cộng có 3 loại phương thức, mà ta chính là muốn ngươi bằng chính thống, khó khăn nhất phương thức luyện thành cái này công. Phương thức này, bước đầu tiên chính là nhập đạo trước tu hành huyền môn tâm pháp chính tông, lấy thành lập bản thân đạo thể đạo tâm. Bước thứ hai là trùng ma lấy bí pháp gieo xuống ma trùng, thu được chân dương. Bước thứ ba thì là lập ma tán đi toàn thân đạo công, làm cho ma trùng từ trong âm dương hóa thành trí dương, mà đạo tâm hóa thành dương bên trong âm. Đạo tâm tại ma kiếp trong quá trình sử dụng người tu luyện khởi tử hoàn sinh, từ đó làm cho ma trùng hướng trí dương vô cực hình thức ban đầu diễn biến, cho đến ma cực giai đoạn hình thành trí dương vô cực. Tại ma biến giai đoạn, đạo tâm có thể từ dương bên trong âm chuyển hóa thành trí âm, người tu luyện đi qua lần thứ hai khởi tử hoàn sinh hoặc thông thả tu luyện, thu được trí âm vô cực hình thức ban đầu. Cuối cùng tại ma tiên giai đoạn đạt được đạo ma hợp lưu, âm dương bình hành cảnh giới trí cao. Đạt tới cái này cái cảnh giới, hẳn là đương kim thế giới lục địa thần tiên cảnh bước thứ ba, phá toái cảnh. Người suy nghĩ một chút, bước đầu tiên nhập đạo công pháp, còn có so với Trường Sinh Quyết thích hợp hơn sao? Nghe được Diệp Trường An mà nói, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng khiếp sợ và phẫn. Luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp không chỉ có thể đột phá trở thành lục địa thần tiên, dĩ nhiên là tốc hành lục địa thần tiên bước thứ ba, phá toái cảnh. Thánh môn vô thượng thần công quả nhiên cường đại. Ta muốn là luyện thành cái này công, chẳng phải là lập tức liền có thể dẫn dắt Âm Quý phái cùng Từ Hàng Tĩnh trai chính diện chống lại. Coi như ta đế một mực không xuất thế, ta trong thánh môn người cũng không cần còn sống tại trong bóng tối. Hơn nữa, lấy tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết thành đạo cơ, từ đạo nhập ma, luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp uy lực tất nhiên cường hãn hơn tuyệt luân. Rơi vào khiếp sợ Trúc Ngọc Nghiên, đột nhiên cảm thụ được một cái đại thủ đút ve, không khỏi thân thể mềm mại run lên, phục hồi tinh thần lại, thần sắc quyến rũ giận liếc mắt Diệp Trường An, nói ra, như thế, thiếp thân nguyện ý tán công tử một lần. Diệp Trường An động tác trên tay liên tục, tiến đến Trúc Ngọc Nghiên phụ cận, thật sâu hút một ngụm làm người ta say mê mùi thơm, khẽ cười nói, bản công tử cũng sẽ không làm mua bán lô bốn. Chờ ngươi bắt đầu lúc tu luyện, trước tiên có thể đem toàn thân công lực rót vào Tà Đế Xá Lợi bên trong. Chờ ngươi tu luyện tới ma biến giai đoạn, sẽ đem công lực hấp thu trở về chính là. Kể từ đó, không chỉ có nhiều năm công lực chưa từng lãng phí chút nào, còn có thể nhanh hơn ngươi luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp tốc độ. Vẹn toàn đôi bên. Nghe vậy, Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp sáng ngời, mừng rỡ nói ra, công tử thực sự là trí dũng vô song. Phương pháp như vậy đều có thể bị ngươi mua đến, thiếp thân bội phục cực kỳ. Diệp Trường An nhíu mày lại, cười hắc hắc, ánh mắt liếc về phía Trúc Ngọc Nghiên bộ ngực, nói ra, ta vì ngươi nhưng là nhọc lòng. Ngươi có thể nghĩ kỹ như thế nào báo đáp ta. Trúc Ngọc Nghiên một đôi cánh tay ngọc đặt lên Diệp Trường An sau lưng của, môi hồng tiến đến bên thai của hắn, hà hơi như là nói, thiếp thân thật sự là không xong rồi. Bất quá, thiếp thân còn có một tên đệ tử, tên là Bạch Thanh Nhi, dung mạo lớn lên quá mức đẹp. Hắn không chỉ tu luyện ta Âm Quý phái Sán Nữ đại pháp, lại tinh thông trong phòng chi đạo, bây giờ cũng vẫn là hoàn bích chi thân, không bằng thiếp thân cứ gọi nàng tới phụng dưỡng công tử a. A, Bạch Thanh Nhi. Diệp Trường An nao nao. Hoàng Dịch đại sư tại đại đường song long chuyện bên trong đối với Bạch Thanh Nhi miêu tả không nhiều, nhưng Diệp Trường An vẫn có sâu đậm ấn tượng. Bất quá, hắn đối với Bạch Thanh Nhi ấn tượng sâu sắc là đến từ Hoàng Dịch đại sư bút hạ Thịnh Đường Tam Bộ khúc bên trong. Tại đại đường song long chuyện bên trong, Bạch Thanh Nhi rất yêu cùng Loan Loan tranh cao thấp một hồi, nhưng thủy chung vô pháp thắng được Loan Loan. Bạch Thanh Nhi giống như là một cái trăm năm nhất ngộ thiên tài võ đạo. Đáng tiếc Loan Loan là ngàn năm có một thiên tài. Nhưng Bạch Thanh Nhi cũng là mười phần không đơn giản. Tại Thịnh Đường Tam Bộ khúc bên trong, nàng đem Thiên Ma Bí Ngự Tất Vạn Pháp căn bản chí nguyên kinh Xá Nữ đại pháp tam môn tuyệt học sáp nhập sáng chế Ngọc Nữ Tâm Công môn này đỉnh tiêm tuyệt học, uy lực gần như có thể sánh vai Thiên Ma đại pháp tầng 18, còn khai tông lập phái sáng lập Ngọc Nữ Tông. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thiên phú cũng là quá mức. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Trường An nhất thời hứng thú, bàn tay to tại Trúc Ngọc Nghiên trên thân chạy đồng thời, nói ra, tốt, đợi chút nữa cứ gọi nàng tới đi. Bất quá, hiện tại bản công tử thầm nghĩ an ngươi. Dứt lời, liền ôm lấy Trúc Ngọc Nghiên biến mất ở tại chỗ. Chương 200, tiêu hồn Bạch Thanh Nhi. Đạt được Dương Châu Thành. Chương 200, tiêu hồn Bạch Thanh Nhi. Đạt được Dương Châu Thành. Hồi lâu sau, bên trong thạch thất lần nữa an tĩnh lại. Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi ngẩng đầu, xuân xuê ngón tay ngọc nhẹ nhàng vất qua khóe môi, nhìn Diệp Trường An, hơi lộ ra mệt mỏi nói ra, công tử, thiếp thân đi đem Thanh Nhi gọi vào đi. Diệp Trường An nhẹ nhàng gõ đầu, khóe miệng vung lên lau một cái độ cong, nói ra, "Ân, đi thôi." Đối với ngươi và Loan Loan đều có nhật ký phó bản, Bạch Thanh Nhi cũng là đồ đệ của ngươi, nàng cũng sở hữu quyển nhật ký sao? Nghe vậy, Trúc Ngọc Nghiên thần sắc nao nao, sau đó nói, thiếp thân ngược lại là không ngờ tới điểm này, cũng chưa từng hỏi qua. Nếu không thiếp thân đi hỏi một phen. Diệp Trường An khoát tay áo, nói không cần. Ngươi trực tiếp để cho nàng tới chính là, đến lúc đó tự sẽ sáng tỏ. Là. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu xác nhận, chợt đứng dậy, bộ pháp hơi lộ ra lảo đảo rời đi thạch thất. Chỉ chốc lát sau, cửa đá lần nữa bị mở ra. Cả người phi lụa mỏng màu trắng thiếu nữ đi đến. Diệp Trường An hơi hơi dương mắt, nhìn sang. Chỉ thấy thiếu nữ màu da trắng non như tuyết, khuôn mặt quá mức đẹp, xinh xắn lanh lợi thân thể, tại sao mỏng phía dưới như ẩn như hiện, tràn đầy vô tận mê hoặc. Thiếu nữ đóng cửa đá lại, đi lại mềm mại, chậm rãi hướng giường đi tới. Diệp Trường An ánh mắt sáng ngời, nhìn mẹn mẹn đi đường tư thái đều diêm dúa loẹt loẹt để cho người ta mê say không thôi thiếu nữ, trong lòng không khỏi thầm khen nói Bạch Thanh Nhi không hổ là muốn cùng Loan Loan phân cao thấp nữ tử, võ đạo tiên phu không nói, chỉ dựa vào dung mạo xinh đẹp, đặt ở bất luận cái gì vương triều đều tuyệt đối là tối thượng đẳng. Lại tu luyện sáng nữ đại pháp loại võ học này, nhất cử nhất động ở giữa đều tản ra một loại mị hoặc khí tức, chỉ nhìn liếc mắt liền có thể câu dẫn ra nam nhân vô hạn dục vọng, xưng một tiếng tuyệt đại vưu bật cũng không quá đáng a. Sáng nữ đại pháp mặc dù là lấy dương bổ âm công pháp, nhưng bản công tử thật đúng là muốn thử xem trong đó là cái tư vị gì. Hắc hắc. Lúc này, Bạch Thanh Nhi chạy tới giường bên, mặt ngó về phía Diệp Trường An khẽ không lời, thi lễ nói, tiểu nữ tử Bạch Thanh Nhi, ra mắt công tử. Diệp Trường An nhìn Bạch Thanh Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn phát hiện Bạch Thanh Nhi giọng nói bên trong, tựa hồ có gan đẻ nén kích động, trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Diệp Trường An trong lòng hơi động, khoe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một nụ cười, chợt mở miệng hỏi, ngươi nhưng là sở hữu nhật ký phó bản. Nghe vậy, Bạch Thanh Nhi lần nữa hạ thấp người thi lễ, sau đó nói, không dám giấu giếm công tử. Thanh Nhi quả thực sở hữu nhật ký phó bản. Diệp Trường An gật đầu, khẽ cười nói, tới đây cần làm chuyện gì, ngươi cũng đã biết. Bạch Thanh Nhi liền vội vàng gật đầu, nhìn Diệp Trường An, biểu tình nghiêm túc nói ra, kỳ thực, đi qua quyển nhật ký, Thanh Nhi sớm bị công tử kinh thế thủ đoạn chết phủ. Có thể hầu hạ công tử, là Thanh Nhi vinh hạnh. Nghe vậy, Diệp Trường An nhíu mày lại, hướng Bạch Thanh Nhi vẫy vẫy tay, khẽ cười nói, tốt. Trở thành bản công tử nữ nhân, tại âm quý phái bên trong, sẽ không có người có thể lại khi dễ ngươi. Sư tỷ muội ở giữa có chút tranh đua thì cũng chẳng có gì. Bất quá, sau này sư tôn của ngươi sẽ trở thành ma môn chi chủ, ngươi và Loan Loan liền muốn đồng tâm hiệp lực phụ tá cùng nàng, không thể có nữa tranh chấp. Bạch Thanh Nhi tại Diệp Trường An ý bảo dưới, chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng ngã vào ở tại trên ngực, sau đó nũng nịu nói ra, Thanh Nhi mặc dù vẫn muốn siêu việt sư tỷ, nhưng tự biết tiên phú là không so được nàng, chỉ là trong lòng không muốn chịu thua mà thôi. Bây giờ sư tôn lại đột phá lần nữa, trở thành thiên nhân cảnh trí cường giả, lại có công tử tương trợ, tất nhiên có thể nhất thống lượng phái lục đạo. Như vậy thiên tu đại nghiệp, Thanh Nhi hiểu được nặng nhẹ. Hơn nữa, Thanh Nhi sau này chính là công tử người, công tử nói cái gì, Thanh Nhi liền nghe cái gì. Mời công tử xin yên tâm. Thanh Nhi về sau sẽ cùng sư tỷ hảo hảo ở chung, toàn lực vi sư tôn phân ưu. Nghe Bạch Thanh Nhi nũng nịu mềm giọng, Diệp Trường An trong lòng hừng hực khó nhịn, không khỏi cười to nói, ha ha ha. Tốt. Như vậy rất tốt. Yên tâm. Công tử là sẽ không bạc đãi các ngươi bất kỳ người nào. Như vậy, hiện tại liền để bản công tử tới lãnh giáo một chút người xá nữ đại pháp a. Dứt lời, liền những người đem Bạch Thanh Nhi ôm thật chặt vào trong lòng. Công tử, để cho Thanh Nhi tới hầu hạ ngươi đi. A, tốt. Công tử liền thích chủ động. Ha ha. Ngày thứ hai, Đại Tùy Vương Triều, Dương Châu Thành, một chỗ bên trong tử lâu. Diệp Trường An nhìn xuyên thấu qua trước cửa sổ nhìn về phía phố, cười nhạt nói, như vậy phồn hoa Dương Châu Thành, âm quý phái ở chỗ này bày ra cơ sở ngầm hẳn không ít ta. Một bên Loan Loan cầm bầu rượu lên vì Diệp Trường An rót đầy rượu, gật đầu, quyến rũ cười nói, công tử đoán không lầm. Cầu tiên hoa, âm quý phái tại Dương Châu quả thật có đại lượng đệ tử ngủ đông. Cái kia Thạch Long được xưng là Dương Châu đệ nhất cao thủ, người giang hồ xưng Thôi Sơn thủ danh tiếng vô cùng vang, bằng vào ta âm quý phái tình báo năng lực, hỏi thăm chỗ ở của hắn, lại cực kỳ đơn giản. Tin tưởng sư muội rất nhanh sẽ trở lại. Diệp Trường An cầm chén rượu lên cách lưu một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Lúc đầu hắn dự định để cho Trúc Ngọc Nghiên cùng đi hắn tới Dương Châu một chuyến, không nghĩ tới ma môn lượng phái lục đạo đã có người sớm đạt tới âm quý phái trụ sở. Trúc Ngọc Nghiên làm tông chủ, tự nhiên cũng phải lộ lộ khuôn mặt. Ngược lại chẳng mấy chốc sẽ trở về, Diệp Trường An cũng không cưỡng cầu. Thế là, liền dẫn Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi tới Dương Châu thành. Đi tới Dương Châu chuyện thứ nhất, Diệp Trường An liền để cho Bạch Thanh Nhi đi liên lạc âm quý phái môn nhân hỏi thăm Thôi Sơn thủ Thạch Long biệt viện vị trí. Ở trong nguyên tắc, chính là người này chiếm được Trường Sinh Quyết. Thạch Long đối với Trường Sinh Quyết nghiên cứu nhiều năm, nhưng thủy chung vô pháp hiểu thấu đáo, cuối cùng tin tức để lộ, bị một lòng cầu Trường Sinh Dương Quảng biết được, phái Vũ Văn Hóa cập đi trước Dương Châu cấp đoạn. Mà Thạch Long võ công cũng là không tầm thường, có thể ở Vũ Văn Hóa cấp thủ hạ chạy trốn, từ mật đạo mang đi Trường Sinh Quyết đưa đến bạn tốt của mình trong tay. Nhưng trời xui đất khiến phía dưới, Trường Sinh Quyết bị Song Long chống đi, mở ra đại đường Song Long chuyện tình. Bây giờ, việc này cũng còn không phát sinh. Trường Sinh Quyết 10 có 8 9 vẫn còn ở Thạch Long trong tay. Diệp Trường An lại một chén rượu vào trong bụng, Bạch Thanh Nhi xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện ở bên trong tử lâu. Bạch Thanh Nhi đi tới Diệp Trường An trước người, hạ thấp người thi lễ nói, "Công tử, Thạch Long tại ngoại ô biệt viện đã tìm được, có hay không hiện tại liền đi qua?" "A, như thế nhanh chóng." Âu Quý phái tại Đại Tùy Vương triều tình báo năng lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Trường An dương mắt nhìn về phía Bạch Thanh Nhi, trong lòng không tự giác liền mọc lên một cỗ kích động. Tối hôm qua tiêu hồn tư vị, để cho hắn có chút muốn ngừng mà không được. Không thể không nói, xá nữ đại pháp đúng là mẹ nó hăng hái. Nhìn Bạch Thanh Nhi, trong lòng nóng bỏng Diệp Trường An, gật đầu, nói ra, "Ân, hiện tại phải đi. Nơi đây không đáng lãng phí quá nhiều thời gian." Dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài. Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi nhìn nhau cười, theo sát phía sau.